cuốn tiểu thuyết của tác giả Elizabeth Ellsberg được mang tên Hội Những Trái Tim Cô Đơn. Ơn Chúa vì Todd Chesney học kém môn tiếng Tây Ban Nha. Suốt cả tuần, cậu ta cố tìm tớ cho bằng được và ướm hỏi mời tớ cùng đi đến bữa tiệc khiêu vũ. Nhưng vì tiếng Tây Ban Nha của cậu ta kém nên tớ chỉ nhìn cậu ta với vẻ mặt ngơ ngáo và giả vờ không hiểu cậu ta đang nói gì. Và vì Todd học kém môn này nên cậu ta tin là tớ không hiểu gì thật. Sáng thứ ba, ngay trước khi chuông báo hết giờ rung lên, tớ vơ vội sách vở và chạy ù ra khỏi lớp. Chua chua, từ từ đã Margarita ơi! Todd túm lấy tay tớ trước khi tớ có cơ hội lao vụt vào hành lang. Hả? Tớ cố làm vẻ mặt thật bất ngờ. Tớ cần nói chuyện với cậu. Todd đi theo tớ vào hành lang. Tớ đang nghĩ... Ôi, không hay rồi đây. Và tớ là cậu. Cậu biết rồi đây. Tớ và cậu sẽ đi đến bữa tiệc khiêu vũ cùng nhau. Cậu ta dừng bước giữa hành lang và nhìn tớ. Mặc dù cậu ta cao hơn tớ vài phân và béo hơn tớ khoảng ai mà biết nặng bao nhiêu cân, nhưng trông cậu ta có vẻ hơi bẽn lẽn. Hình ảnh đó khiến tớ thấy sốt ruột đến mức suýt đồng ý. Suýt rồi đấy. Ồ, à, Todd ạ. Tớ cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật ra là tớ có kế hoạch cho bữa tiệc khiêu vũ rồi. Cậu sẽ đi với ai? Vẻ khó chịu rỉ ra trong giọng nói của cậu ta. Thằng Bauer phải không? Ryan hả? Không mà, tại sao cậu? Mà cũng không có gì. Điều đó khiến tớ sao lãng tâm trí. Đứa con gái nào trong trường cũng sẵn sàng đợi được thằng Bauer mời đến bữa tiệc khiêu vũ. Tốt hơn là nó nên mời ai đó khác. Cậu ta khoanh tay trước ngực và trông có vẻ mất kiên nhẫn. Ừ ha, này cậu biết không, tớ không đi với thằng trai nào cả. Tớ sẽ đi với vài người bạn, chỉ vậy thôi. Tại sao cậu lại muốn thế? Cậu ta không hiểu ra làm sao. Kenny à, cậu biết sao không? Nếu cậu không muốn đi với tớ, cậu chỉ cần nói không thôi. Không, không phải thế. Thật ra là tớ...
Đằng nào chẳng vậy?
Todd bước đi mất.
Chà, vui rồi đây.
Bất chấp phản ứng của Todd, lần đầu tiên từ khi học trung học, tớ lại mong chờ đến bữa tiệc khiêu vũ. Mỗi khi có người hỏi tớ sẽ đi cùng ai, tớ nói luôn sự thật mà không cần phải quan tâm xem người ta có nghĩ một đám con gái đi tiệc khiêu vũ cùng nhau có phải là bất bình thường không. Chào cô bạn xa lạ, cậu quên mất nơi đặt tủ đựng đồ của mình rồi à? Ryan nói với tớ sau giờ học. Tớ chỉ...
Không sao, tớ hiểu mà.
Tớ cũng không hiểu cậu ấy đang hiểu cái gì. Bấy lâu nay tớ tránh không đến tủ đựng đồ để không phải gặp mặt Todd thôi mà. Tớ tập trung lấy sách trong tủ, nhưng Ryan vẫn đứng đó. Todd kể tớ nghe chuyện đó rồi. Tớ quay người, dựa lưng vào tủ. Cậu ấy ghét tớ lắm à? Ryan bước tới để đầu cậu ta nghiêng sát đầu tớ. Không ghét đến thế đâu. Tớ nói với cậu ta rằng, đúng là cậu đi với một lô một lốc nữ sinh khác. Xin lỗi cậu nhé. Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? Cậu ta cười ngoác miệng. À... Tớ nghĩ cậu ta sẽ bám đuôi cậu sau khi bữa tiệc khiêu vũ kết thúc. Ôi thôi. Nhưng dù sao, cậu cũng nên là người xin lỗi tớ. Vì sao? Ryan mở ba lô và cho sách vở vào tủ. Cậu ta giả vờ không nghe thấy tớ nói. Này! Tớ khẽ đá chân cậu ta. Tớ đã làm gì nào? Ý tớ là tớ không thể hình dung sự việc sẽ thế nào vì tớ là người tử tế. Chắc là sẽ tử tế lắm nếu tớ cảnh báo Chesney rằng cậu đang ế ê ê. Ôi, thế thì tuyệt. Ế ê ê cơ đấy. Tớ biết Todd luôn coi tớ là một miếng thịt ế, nhưng tớ lại mong chờ nhiều hơn một tí từ cậu. Tớ chọc kẹ. Tớ không chỉ tin... Tớ chỉ không tin là tớ phải tìm hiểu với cậu thông qua Diane. Chính xác thì Diane nói gì với cậu rồi? Cậu ta lúng túng. Nói các cậu sẽ đi bữa tiệc khiêu vũ với nhau. Còn gì khác nữa không? Tớ lắc đầu. Không, không gì khác nữa cả. Chỉ có vậy thôi. Tối thứ 6, tớ và Morgan đi xem buổi biểu diễn của Tyson. Chưa bao giờ tớ thấy lạc lõng đến thế. Tớ ngó nghiêng khắp căn phòng và chỉ nhìn thấy toàn những người xỏ khuyên lủng lẳng. Mặt tô phấn đen xì, tóc tai rối bù. Vẻ mặt của họ cho thấy họ thích thuộc về một nơi khác hơn.
Có lẽ tớ chỉ có một điểm chung duy nhất với họ.
Morgan cầm tay tớ. Tớ nghĩ bọn mình nên đi lên hàng ghế phía trước, không quá gần nhưng đủ gần để xem cho rõ. Bọn tớ thận trọng đi về phía trước của cửa hàng cơ khí tự động được tạm thời dùng làm nơi biểu diễn. Tớ nghĩ sẽ không khó khăn gì để Tyson thấy Morgan. Ở đây chỉ có 30 người. Morgan mở ví, lấy thỏi son, tô đậm thêm. Tất cả mọi người nhào về phía trước khi ban nhạc xuất hiện trên sân khấu. Peter Van ngồi phía sau bộ trống và bắt đầu quay tay trống. Brian Silverman và Chen Riley đứng trên sân khấu với đàn guitar và đàn bass. Và Tyson xuất hiện hào hùng với cây đàn guitar. Ban nhạc nhanh chóng chơi bản London Calling của nhóm The Clash. Tớ sững sờ khi nhìn thấy cậu chàng Tyson vốn nhút nhát trong trường lại làm chủ sân khấu giỏi đến vậy. Cậu ta lắc lư theo từng nốt nhạc, khuấy động đám đông và chứng tỏ mình là tay chơi chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và tiếng nhạc hay mê ly. Bản nhạc kết thúc và đám đông hò reo hứng khởi.
Thưa quý vị,
Tyson với tay kéo micro. Như vậy là đủ cho các bạn hát lại. Chúng tôi có một bài hát mới để biểu diễn phục vụ các bạn. Hãy cùng thưởng thức. Đó là những từ duy nhất tôi từng nghe thấy cậu ta nói.
Ôi ôi, tôi không thể đợi thêm nữa để nghe bản nhạc mới của họ. Tyson là người viết tất cả các bản nhạc của nhóm đấy.
Morgan gước mắt nhìn lên giống như một gã trai đang ôm sầu tương tư. Tyson bắt đầu gảy một vài dây đàn mạnh. Mái tóc dài che quá mắt khi cậu ta lắc lư đầu. Các thành viên còn lại của ban nhạc vào nhạc và tớ cũng cử động theo tiếng nhạc. Tiếng trống có vẻ căng thẳng. Tớ nhìn xung quanh và thấy ai ai cũng lắc lư theo tiếng trống. Khi cậu ta cất lên lời hát, tớ bất ngờ trước giọng hát của cậu ấy. Giọng hát trong trẻo, mạnh mẽ và... theo một cách nào đó, một giọng ca đẹp. Những lời hát đó sâu sắc hơn tớ tưởng. Tyson nhắm mắt và đưa tay về phía đám đông. Em là bóng tối ám ảnh anh, là ảo tưởng anh khao khát. Mặc dù Tyson là một đứa con trai, nhưng tớ cũng bắt đầu tự hỏi, liệu tớ có đánh giá sai về cậu ấy không? Tớ không băn khoăn việc cậu ấy bị coi là xấu xa, chỉ vì cậu ấy là con trai. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tớ vẫn luôn phớt lờ cậu ấy trong suốt chừng ấy năm. Liệu có phải tớ đã cho diện mạo và hành vi nhút nhát của cậu ấy làm lu mờ điều đang mỗi lúc một trở nên rõ ràng không? Tyson Bellamy không phải là một người ham mê nhạc rock mạnh. Cậu ấy là thần đồng âm nhạc. Sau khi ban nhạc kết thúc với bản nhạc cuối cùng, Morgan quay sang nói với tớ. Lời hứa là lời hứa, tụi mình về được rồi. Bọn tớ định ra về, nhưng đám đông đang dồn cục trước mặt bọn tớ. Tớ quyết định tạt sang phía bên kia sân khấu để giả về, nhưng tớ lại bị vướng chân vào dây ampe.
Cậu có sao không?
Một bàn tay túm lấy giữ cho tớ thăng bằng. Tớ ngẩng đầu lên.
Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé Tyson, buổi biểu diễn hay quá.
Cảm ơn cậu nhé Penny. Cậu ta cười mỉm. Tớ hơi lo lo khi thấy cậu đến đây.
Thật hả?
Thật. Tớ thấy mặt mày cậu ta đỏ nhừ. Tớ muốn nói là cậu được đặt tên theo một bài hát của nhóm nhạc rock nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Ồ,
tớ cười. À này, cậu biết Morgan không? Tớ ra hiệu về phía Morgan. Cô nàng đang nấp sau lưng tớ. Như vậy là quá nhiều để tớ không biến mình thành bà mai bà mối.
Có chứ, chào cậu.
Tyson nói và ngó xuống sàn sân khấu.
Chào cậu.
Morgan trả lời và cô nàng cũng ngó đăm đăm xuống sàn.
Vậy là các cậu tập luyện ở đây luôn à?
Tớ hỏi với nỗ lực để đuổi bớt sự bất thường đi. Tyson gật đầu. Ừ, vào buổi tối. Cậu ta không ngẩng mặt lên. Thế thì vui nhỉ? Morgan huých khuỷu tay vào tớ.
Rất vui được nói chuyện với cậu.
Tyson gật đầu, len lén ngẩng mặt lên và khẽ mỉm cười trong một giây.
Tớ chết đây!
Morgan hét ầm lên khi bọn tớ rời khỏi gala.
Ngại ơi là ngại! Cậu ấy có thể nào thể hiện ít sự quan tâm hơn với tớ không cơ chứ?
Cậu ấy ngại mà! Tớ nói, và tớ chỉ chắc chắn một nửa về điều đó.
Morgan mở cửa ô tô và bọn tớ lên xe. Penny ơi, cậu có biết tớ mê Tyson bao lâu rồi không?
Tớ lắc đầu.
Từ hồi tớ học lớp 10 đấy, 2 năm rồi, và tớ quyết định rồi. Tớ quyết định năm nay tớ sẽ phải làm gì đó. Anh ấy đang học năm cuối, vì thế thời gian đang cạn dần. Nhưng rõ ràng là anh ấy có quan tâm gì đến tớ đâu.
Morgan gục đầu lên vô lăng.
Tớ ngượng quá. Cậu có gì đâu mà phải ngượng, cậu không cần Tyson phải.
Tớ im bặt, tớ không muốn lặp lại cuộc nói chuyện trong bữa trưa hồi đầu tuần.
Tớ không cần phải sao cơ?
Morgan nhìn tớ chờ đợi.
Cậu không cần cậu ấy.
Morgan chậm rãi gật đầu.
Cậu nói đúng, tớ không cần anh ấy, tớ lãng phí quá nhiều thời gian vì anh ấy rồi.
Cô nàng thở dài.
Này, hội của cậu có nhận thêm thành viên mới không?
Tớ mỉm cười.
Có chứ, tối mai cậu rảnh không? Tối nay, các cô phải cố cư xử cho phải nghe không?
Bố vừa nói, vừa mặc chiếc áo khoác dành cho tối thứ bảy.
Này, Penny lên. Bố mẹ sẽ đi khoảng 2 tiếng, cấm cho con trai vào nhà.
Tớ cố nín cười.
Giá như bố mẹ tớ biết nhỉ?
Bố mẹ tớ chuẩn bị đi ăn tối, còn tớ và Tracy đang chuẩn bị dở ra nguồn thực phẩm quan trọng cho cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội Những Trái Tim Cô Đơn. Khoai tây chiên, nến, nước ngọt, pizza và một bộ đĩa hài đúng mốt.
Bác Plum ơi, bác không phải lo đâu. Nếu chẳng may chú Paul hoặc chú Ringo ghé chơi, bọn cháu sẽ đóng vai chủ nhà hoàn hảo.
Tracy thích sự thật là bố mẹ tớ không bình thường.
Cảm ơn cháu, Tracy ạ.
Mẹ nói,
hai bác biết các cháu sẽ như vậy mà.
Mẹ hôn lên má tớ trước khi rời nhà.
Tại sao cậu lại khích lệ bố mẹ tớ thế?
Tớ hỏi Tracy.
Vì điều đó khiến cậu tức phát điên.
Chuông cửa rung lên, tiếng nhạc Love Me Do, hiển nhiên là vậy.
Khai mạc lễ hội thôi,
Tracy tuyên bố. Cả tuần nay, tớ chỉ mong đến cuộc họp này. Chỉ có mấy đứa con gái tụi tớ với nhau. Nhưng một phần trong tớ hy vọng, chỉ là hy vọng thôi nhé, rằng sự kiện này sẽ trở thành cái gì đó lớn lao hơn thế. Khi Tracy, Dane, Jen, Amy, Morgan và tớ yên vị trong tầng hầm, ngồi ở tư thế thoải mái trên ghế sofa, bắt đầu nhai khoai tây chiên rôm rốp, Tracy đứng lên và phát cho mỗi thành viên một tờ giấy. Tớ nhìn xuống và thấy dòng chữ quy định chính thức đối với Hội Những Trái Tim Cô Đơn của Penny.
Này,
tớ phản kháng,
đây không phải là hội của tớ.
Tracy ném một miếng khoai tây chiên vào tớ.
Cậu cứ đọc đi đã.
Quy định chính thức đối với Hội Những Trái Tim Cô Đơn của Penny. Dưới đây là quy định chính thức đối với các thành viên của Hội Những Trái Tim Cô Đơn của Penny. Tất cả các thành viên phải đồng thuận với các điều khoản dưới đây. Nếu không, tư cách thành viên sẽ bị loại bỏ. 1. Tất cả các thành viên đồng ý không hẹn hò với con trai, hoặc nếu liên quan tới con trai trường trung học McKinley thì bọn họ là các cậu bé trong suốt thời gian còn lại tại trường trung học. Nếu các thành viên muốn hẹn hò trở lại sau khi tốt nghiệp, đó là quyết định cá nhân và họ phải gánh chịu mọi rủi ro. Nếu không tôn trọng điều khoản này, quy tắc quan trọng nhất sẽ dẫn đến hình phạt cao nhất được luật pháp cho phép, sẽ phải cởi trần như nhộng và chạy qua tất cả các hành lang trong trường McKinley sau giờ ăn trưa. Hai, các thành viên sẽ cùng nhau tham dự tất cả các sự kiện với tư cách là một nhóm, nhưng không giới hạn, bao gồm đến bữa tiệc khiêu vũ, xem hòa nhạc, tiệc tùng và các sự kiện khác, bất chấp khả năng sẽ bị gọi là quái vật và đón nhận ánh mắt ghen tị từ các gã trai vừa mong ước chúng ta sẽ là bạn gái tuyệt vời của họ, vừa chỉ để tâm vào các câu chuyện không đầu không đuôi. Ba, tối thứ bảy là buổi họp chính thức của Hội Những Trái Tim Cô Đơn của Penny. Các thành viên bắt buộc phải tham dự, trừ trường hợp khẩn cấp của gia đình hoặc các ngày thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. 4. Các thành viên phải tích cực ủng hộ bạn bè, bất chấp bạn bè có lựa chọn tồi tệ về trang phục, đầu tóc và hoặc âm nhạc. Những thành viên vi phạm các quy tắc này sẽ bị truất tư cách thành viên, bị bôi xấu trước công chúng, bị bồn đồn đại ác ý và có thể bị xử trảm.
Tớ thích lắm, có vẻ hơi thống thiết, nhưng đó là đặc trưng của Tracy mà, nhưng hiệu quả.
Jen nhìn tớ hướng dẫn và thở dài. Từ khi các cậu nói về hội, tớ cứ nghĩ mãi về khung cảnh đã xảy ra trong đời tớ chỉ vì bọn con trai.
Tớ mới phát hiện ra rằng năm ngoái, ba trong số đám con trai trong đội bóng rổ đã cá cược với nhau xem ai sẽ là người bóc tem tớ. Ngu dễ sợ chưa? Jen mở to mắt. Ừ, thật không may là John Card đã có đặc ân lấy mất sự chinh trắng của tớ hồi năm ngoái. Amy lắc đầu. Giá như tớ có thể lấy lại 45 giây đó.
Cái gì?
Tracy hét ầm lên. Amy che miệng. Ừ, thật tệ vì tớ nói điều đó với các cậu. Nhưng mất trinh cũng chẳng thú vị gì đâu. Chồng Tracy có vẻ thất vọng. Không phải vì tớ sẽ không bao giờ biết việc đó là thế nào. Cô nàng khoanh tay trước ngực và giả vờ hờn dỗi. Hội ngớ ngẩn. Và với truyền thống tiếp nối của đám con trai là trở thành quân đểu cáng với tớ mà không có lý do, ngay sau khi sự việc kết thúc, hắn ta không còn thích thọt gì tớ nữa.
Điển hình quá, Jen đồng ý.
Mọi thứ các cậu xem trên phim và trên truyền hình đều là tào lao hết. Tớ không nhìn thấy pháo hoa và cũng không có bản nhạc giao hưởng hay ho nào ngân lên trong đầu tớ cả.
Amy liếc mắt nhìn Diane. Mặc dù tớ biết chắc là giữa cậu và Ryan khi xảy ra chuyện đó chắc chắn đã có nến và cánh hoa hồng.
Diane đỏ bừng mặt. Không hẳn thế. Tớ không dám chắc là mình có muốn nghe điều đó không.
Làm ơn đi mà, nói với tớ là ít nhất cũng phải có ga trải giường bằng lụa chứ,
Amy nói. Diane nói gì đó, nhưng giọng nói của cô nàng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ được.
Tụi mình chuyển chủ đề nhé,
tớ gợi ý. Diane nhìn khắp lượt bọn tớ và mỉm cười.
Được rồi, chỉ là tớ vẫn còn trinh.
Cậu làm sao cơ? Tracy hét lên và nhảy ra khỏi ghế. Diane nhún vai.
Không thể thế được.
Cô nàng và Ryan yêu nhau lâu lắm rồi và bọn họ gần như là đã cưới nhau. Chẹp chẹp, có lẽ mấy chuyện đùa về các cặp vợ chồng không quan hệ tình dục với nhau là có thật.
Nghiêm túc đi, Tracy gào lên.
Diane gật đầu.
Nghiêm túc chứ.
Chua chua, la la. Sau một giây ngập ngừng, Diane đứng lên đi về phía Tracy.
Tracy à, cảm ơn cậu.
Cô nàng nói và tinh quái nháy mắt.
Cảm ơn cậu vì vẫn nghĩ tớ là đứa con gái hư hỏng.
Tracy nhún vai.
Này, tớ đến đây không phải là để đánh giá bạn bè đâu nhé.
Henny ơi, tụi mình bật nhạc lên để dìm cô nàng này xuống được không?
Diane mỉm cười với tớ.
Ừ, giống như phát ngôn viên nào cũng làm được điều đó vậy.
Tracy trả đũa.
Tớ hoàn toàn đồng ý với Diane. Tớ biết chắc bài hát nào là phù hợp nhất.
Còn bài nào khác được chứ? Chỉ có thể là bài Come Together.
Cậu không phải lo về việc dọn dẹp đâu,
tớ nói với Diane sau khi mọi người ra về.
Tớ rửa một số chai nước ngọt cần được tái chế.
Tớ muốn hỏi cậu đôi điều.
Tớ ngồi xuống bàn cạnh cô nàng. Cô nàng đổi tư thế.
Cậu có nghĩ điều đó bất thường không?
Hội à?
Không, không phải. Về chuyện tớ và Ryan chưa bao giờ.
Tớ cứ nghĩ rằng...
Cô nàng ngó xuống sàn bếp.
Ừ, tớ biết chứ. Chỉ là tớ nói với cậu điều này được không?
Tớ gật đầu.
Tớ chưa kể chuyện này với ai đâu. Nhưng có một lần, hai đứa bọn tớ cũng thử làm chuyện đó. Nhân dịp năm mới vừa rồi, hai đứa tớ đã định làm chuyện đó. Bọn tớ lên kế hoạch sẵn rồi. Hôm đó bố mẹ tớ ngủ trong thành phố. Vì vậy, hai đứa tớ quay về phòng ngủ của tớ sau bữa tiệc nhà Todd. Và đúng là có nến và cậu ấy mua hoa hồng cho tớ.
Diane cười.
Tớ đoán là hành động của bọn tớ có thể đoán trước được.
Nụ cười của cô nàng dần dần biến mất. Và cô nàng ngồi im một hồi lâu.
Tớ gật đầu một cách thông cảm. Ý nghĩ về buổi tối ngại ngùng và thảm hại với Nate lại ùa về trong tớ.
Tớ vẫn nhớ, hồi đó tớ rất chắc chắn về tình cảm của Ryan, rằng bọn tớ sẽ là của nhau mãi mãi. Sự việc rất lãng mạn, rất hoàn hảo. Và rồi tớ thấy lo lắng tột độ. Bọn tớ không nói gì với nhau một hồi lâu. Tớ hoàn toàn mất tự chủ. Nhưng bọn tớ chưa đi xa đến thế. Gần như bọn tớ vẫn mặc quần áo. Nhưng lúc đó tớ lại khóc. Ryan ngồi dậy ngay lập tức và bật đèn lên. Trông cậu ấy lo lắm. Và vẻ mặt cậu ấy khiến tớ thấy tệ hơn nữa.
Đến giờ tớ vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chắc lúc đó tớ sợ. Cả buổi tối hôm đó, bọn tớ chỉ nằm cạnh nhau. Cậu ấy ôm tớ, còn tớ cứ khóc nức nở. Sau hôm đó, mọi việc giữa bọn tớ rất khác. Tớ nghĩ có lẽ Ryan lo cậu ấy đã làm gì sai, vì vậy cậu ấy không dám tiến xa hơn nữa. Và cả hai bọn tớ đều ngượng đến mức không dám đề cập đến chuyện đó. Trong 2 tháng cuối cùng còn bên nhau, bọn tớ gần như không làm gì cả. Đó là lý do khiến bọn tớ dễ dàng làm bạn với nhau đến vậy. Bởi vì cuối cùng, bọn tớ cũng là... cuối cùng cũng là bạn bè thôi. Tene có vẻ buồn trong 1 giây, nhưng sau đó cô nàng ngẩng lên nhìn tớ và khẽ cười. Ai cũng muốn biết xem đã xảy ra chuyện gì, xem tại sao cặp đôi hoàn hảo lại chia tay nhau. Tớ nghĩ buổi tối hôm đó là khởi đầu cho cuộc chia tay của bọn tớ. Không phải bởi vì bọn tớ sẽ quan hệ tình dục, mà bởi vì tớ nghĩ cả hai bọn tớ đều nhận ra rằng bọn tớ đang buộc mình phải trở thành con người mà cả hai đều không muốn. Dainey nhìn tớ và nhún vai. Tớ mệt mỏi vì phải làm mọi việc vì người khác, hoặc bởi vì người ta mong đợi tớ sẽ làm thế. Tớ sẽ không làm thế nữa. Tốt cho cậu. Dainey cười với tớ. Tớ muốn cậu biết một điều nữa. Tớ nhoài người ra trước và tự hỏi điều nữa là điều gì. Tớ sẽ thôi không làm hoạt náo viên nữa sau mùa bóng này. Chắc chắn thông tin này đáng ngạc nhiên hơn thông tin về cô nàng và Ryan. Thật sao? Ừ, và tớ sẽ xin vào đội bóng rổ. Tớ làm vậy vì chính mình. Nét mặt cô nàng sáng hẳn lên và tớ biết cô nàng thực lòng muốn làm vậy. Ôi, Daniel ơi! Tớ gần như không nói lên lời. Tâm trí tớ chạy đua với toàn bộ thông tin có được trong buổi tối hôm nay. Đây mới là buổi họp chính thức đầu tiên, nhưng bọn tớ đang thay đổi và rất nhiều bí mật đã được tiết lộ. Tớ chắc chắn rằng, cùng với thời gian, nhiều điều thú vị hơn sẽ đến. Có thể sẽ là một vài bí mật của chính tớ. Buổi đi chơi chính thức đầu tiên của bọn tớ là thứ bảy kế tiếp. Bọn tớ cùng đi mua váy dự bữa tiệc khiêu vũ. Tớ còn phấn khích hơn nữa vì chị Rita đã từ miền Tây Bắc trở về nhà, và chị ấy sẽ là thành viên danh dự trong chuyến đi của bọn tớ. Nhưng trước hết, bọn tớ phải sống sót sau bữa tối với bố mẹ vào tối thứ sáu. Ôi, các con về nhà thật là vui quá. Mẹ cứ lặp đi lặp lại. Tớ cố phớt lờ mẹ và kiểm tra thực đơn tại nhà hàng quen thuộc của gia đình, nhà hàng The Wilderness. Tớ chưa bao giờ hiểu một nhà hàng gia đình gắn chặt vào trung tâm mua sắm có gì là điên rồ không. Phục vụ bàn đến ghi món và tớ cắm mặt xuống bàn để chị Rita là người đầu tiên gọi món. Trước mặt bố mẹ, chị ấy dũng cảm hơn tớ nhiều. Dạ, cho em gọi thịt phi lê và khoai tây nghiền có tỏi. Chị nói và nhìn thẳng vào mắt mẹ để thách thức mẹ. Rita à? Mẹ nói với vẻ cực kỳ không tán thành. Chị Rita bỏ khăn ăn ra khỏi đĩa và đặt lên đùi. Mẹ ơi, con gái mới lớn cần phải có protein chứ. Penny ơi, em gọi món gì? Người phục vụ nhìn tớ với vẻ lúng túng rõ ràng. Tớ chỉ cười khi gọi ít bánh mì thịt xay quết phó mát loại chín tới. Mẹ bắt đầu can thiệp. Và khi đó, đôi mắt to màu nâu giống hệt của tớ hẹp lại khi mẹ nhìn chị Rita chằm chằm. Rita, Penny lên này. Ôi, hay chưa? Tớ cũng gặp rắc rối nữa đấy. Hai con biết đấy, bố mẹ rất tôn trọng quyết định được ăn món ăn ưa thích của các con, nhưng mẹ rất mong hai con hiểu rõ xuất phát điểm của bố mẹ. Mẹ ơi, con biết mẹ đến từ nơi nào mà. Chị Rita thể hiện tư thế trang trọng khi chị giơ hai tay ra. Con biết Paul sẽ làm thế nào trong tình huống này, nhưng con không phải Paul McCartney, con là Rita Brom và con gọi món thịt, thật nhiều thịt. Trong khi phần lớn con người ta ăn kiêng vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do đạo đức, bố mẹ tớ lại ăn kiêng chỉ đơn giản vì Paul McCartney là người ăn kiêng. Khi cảm thấy sự căng thẳng trên bàn ăn, bố quay sang tớ. Penny này, con có kế hoạch gì với chị gái vào cuối tuần này vậy? Tớ cũng định bụng sẽ nói cho bố mẹ biết về chuyến đi mua sắm sắp tới. Đúng lúc đó, chị Rita xen ngang. Con thích lắm vì con sẽ được gặp hội của Penny. Ôi trời! Con yêu, con gia nhập một hội, hay chưa kìa? Mẹ nói khi mẹ uống một ngụm nước. Ừ, hay lắm, con yêu này, hội gì vậy con?
Bố nghiêng người hỏi tớ với vẻ mặt hứng thú.
Dạ, cũng không hẳn là một hội chính thức ạ.
Tớ ném cho chị Rita ánh mắt hình viên đạn.
Thế này thì bẽ mặt quá, tớ biết nói gì đây? Bố mẹ ạ, con chán ngấy đám con trai vì đứa con trai của người bạn thân thiết nhất của bố mẹ chỉ là một tên đần độn. Vì vậy, con quyết định rủ bạn bè lập nhóm và quên bén tụi con trai đi.
Penny là người khởi xướng, đó là hội những trái tim cô đơn. Chị Rita xen vào.
Ôi, Penny Lane, quả thực rất tuyệt vời.
Mẹ giơ một ngón tay lên ngực và hồi hộp vì tớ đặt tên một hội theo tên bài hát của Beatles.
Mặc dù mẹ cũng không biết hội đó ủng hộ vấn đề gì. Nếu tớ có thành lập hội tên là Thủy thủ tàu ngầm vàng và lôi kéo cả đám trẻ con lặn xuống đáy đại dương thì bố mẹ vẫn rất tự hào.
Con gái, thật vui khi con thích thú với sự kế thừa, tuyệt lắm. Bố cười rạng rỡ.
Sự kế thừa của tớ,
cụ đằng nội nhà tớ đến từ nước Anh.
Đúng, nhưng ở đó cũng có gần Liverpool đâu. Và gia đình ngoại nhà tớ có nguồn gốc từ Đức cơ mà.
Bố mẹ có muốn biết hội này vì cái gì không?
Tớ nói.
Con và vài người bạn quyết định thôi không hẹn hò nữa. Ít nhất cũng phải sau khi bọn con tốt nghiệp trường McKinley.
Hai mắt bố sáng lên. Penny lên, đây là sáng kiến tốt nhất cho một hội.
Mẹ có vẻ đăm chiêu mất một phút trước khi nói.
Penny Lane ơi, có lý do gì đặc biệt nào khiến con thành lập hội không?
Tim tớ đập uỳnh uỵch.
Mẹ biết đấy, tớ lắc đầu.
Không hẳn vì là một lý do mẹ ạ. Có rất nhiều yếu tố, con chán phải nhìn bạn bè bị tổn thương.
Penny Lane à, bố phải nói lại lần nữa rằng việc này quả là siêu tuyệt diệu.
Bố với ngang bàn ăn và cầm tay tớ.
Bố muốn con biết rằng bố sẵn sàng mang thêm bàn xuống tầng hầm khi hội của con họp. Thật tuyệt vời khi biết con gái nhỏ của bố đã thành lập một hội Beatle.
Đó không phải là một hội Beatle mà bố.
Tớ rụt tay lại. Bố nháy mắt với tớ.
Ừ, một ông bố cũng có thể mơ ước này nọ chứ, phải không con?
Mẹ ngồi im lặng bên bàn ăn. Tớ không dám chắc mẹ hiểu hết chuyện này. Nhưng mẹ không nói gì khi thức ăn được mang đến. Còn tớ và chị Rita mải mê ăn món thịt đo đỏ, say sưa thưởng thức từng miếng thịt.
Lạ thật, từ khi học tiểu học đến giờ, tớ đã tham dự vô số buổi khiêu vũ và sự kiện bán chính thức. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ đi mua váy với một nhóm bạn. Việc này thực sự nâng cao tầm quan trọng của hội và khẳng định tụi tớ sẽ có vô số niềm vui ngay cả khi không có tụi con trai. Tớ nghĩ người bán hàng cũng thấy hơi khó chịu khi phải đón tiếp tận 6 khách hàng nữ chạy lung tung quanh gian váy, hò hét lẫn nhau. Nhưng chị Rita nhanh chóng nắm quyền kiểm soát.
Xét về độ nóng bỏng thì em xứng đáng đạt điểm yêu đấy.
Chị nói với Ami khi cô nàng bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy màu đen. Trong khi tớ đứng nhìn, chị lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt chước người dẫn chương trình trò chơi.
Tiếp theo là Ami Miller trong chiếc váy satin màu đen. Quý vị hãy chú ý đến các hạt được đính trên tay áo và phần eo thon gọn để thấy bộ ngực phồng phao của nàng nổi bật lên.
Ami đỏ bừng mặt, khẽ xoay chân và nhún gối chào.
Cánh cửa phòng thử đồ bên cạnh hé mở. Sẵn sàng đến lượt em nhé.
Tracy hỏi khi cô nàng bước ra để mấy chị em tới chiêm ngưỡng chiếc váy của cô nàng. Hay gọi là gì gì cũng được. Mấy chị em tớ chỉ biết nhìn. Tracy mặc thứ tốt nhất nên được miêu tả là một chiếc áo khoác dài. Một chiếc áo khoác hoa hòe hoa sói gớm guốc mà ngay cả bà nội tớ cũng không thèm đếm xỉa đến. Tracy vinh váo đi đến chiếc gương ba chiều.
Penn ơi, tớ sẽ sắm một cái tủ quần áo khi tụi mình trở thành hai mụ gái già.
Cô nàng mỉm cười khi cởi chiếc áo khoác gớm ghiếc đó ra và để lộ một chiếc váy lụa đỏ vừa khít với một chiếc đai bên dưới. Trông cô nàng đẹp mê hồn.
Chị Rita ơi, độ nóng bỏng của em đáng mấy điểm?
Điểm tối đa. Tracy khẽ vỗ tay vào đùi và sung sướng nhảy lên nhảy xuống. Tớ nhận thấy càng ngày cô nàng càng cư xử sống đai ne hơn.
Chắc chắn cô nàng sẽ thủ tiêu tớ ngay nếu tớ nói ra điều đó.
Vậy là các em đều có váy rồi, chị Rita nói khi bọn tớ kiểm tra váy của nhau. Đai ne có một chiếc váy xếp ly màu hồng. Jen có một chiếc váy đen không dây cổ điển. Morgan mặc chiếc váy lụa đỏ để lộ vòng eo thon thả, trong khi tớ chọn chiếc váy màu đen với dây đeo quanh cổ và một chiếc áo sơ mi ngắn vừa khít. bọn tớ xếp hàng trước gương để nhìn tổng thể.
Cậu biết không? Jen nói, thật vui vì tớ tìm được một chiếc váy cho mình. Ngày trước, tớ luôn mua váy chỉ vì cậu ấy sẽ thích chiếc váy đến mức...
Ừ, Ami nói, thích đến mức cởi tuột nó ra.
Jen mỉm cười, tớ thấy gánh nặng đã được trút bỏ khỏi hai vai.
Diane lo lắng cắn môi. Tớ biết, đặc biệt là kể từ khi tớ có thể tập trung vào các việc khác. Thật ra là tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Jen ạ. Tớ quyết định thôi không làm hoạt náo viên sau bữa tiệc khiêu vũ này, và tớ sẽ xin vào đội bóng rổ.
Có hai người há hốc miệng ra. Chị Rita vỗ tay tán thưởng.
Thánh thần ơi! Tracy kêu lên. Diane ơi! Cậu...
Diane ngỏ đỏ mặt và ngó xuống sàn nhà.
Quả là ấn tượng!
Diane cười tươi.
Thật sao?
Thật chứ sao? Tớ mong quá đến khi thầy hiệu trưởng Braddock nghe được tin này, thầy sẽ tự tử mất nếu thầy phát hiện ra một trong số các hoạt náo viên yêu dấu của thầy. Đổi đội.
Diane cười.
Tớ chỉ có thể hình dung lời đồn đại sẽ được dấy lên ra sao một khi tớ tiết lộ thông tin này về đám con gái trong trường.
Cậu có phiền không nếu tớ hỏi tại sao cậu lại quyết định tham gia vào đội bóng rổ? Quyết định này cũng không dễ dàng gì mà.
Jen nói.
Không, không khó lắm đâu. Tớ vẫn rất thích bóng rổ. Và tớ thường tập bóng rổ với bố vì bố cũng không có con trai để chơi cùng. Nhưng tớ muốn trở thành một phần của đội. Tớ muốn thử một cái gì đó khác. Có thể là tớ hơi ích kỷ, nhưng tớ chán phải cổ vũ cho người khác rồi. Tớ muốn người khác cổ vũ cho tớ.
Cậu có muốn tham dự ngay trong tuần này và tập luôn không?
Jen gợi ý.
Diane mỉm cười. Thế thì hay quá, Ryan cũng đang tập với tớ, và bọn tớ vẫn thường tập với nhau vào cuối tuần.
Thật sao? Tracy hỏi.
Ừ, nét mặt Diane nhanh chóng thay đổi. Khoan đã nhé, giữa bọn tớ không xảy ra chuyện gì đâu nhé. Hy vọng cậu không nghĩ thế.
Tracy nhún vai.
Cậu ấy vẫn động viên tớ tham gia đội, và tớ cần phải tập luyện để biết mình có cơ hội không. Nhưng hình như cậu ấy nghĩ là tớ sẽ làm tốt. Có lẽ không phải là khởi đầu hay gì gì đó, nhưng với tớ, điều đó không thành vấn đề. Tớ chỉ muốn tham gia đội bóng rổ thôi.
Jen gật đầu. Đó là tinh thần của đội đấy, và tớ tin là cậu sẽ tập rất tốt.
Tớ cũng không biết. Tất cả bọn tớ đều động viên Diane. Tớ thấy cô nàng nói mỗi lúc một tự tin hơn khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Tracy giơ một ngón tay ra và tất cả bọn tớ cùng nhìn bàn tay đó trong một giây.
Nào các cậu,
cô nàng nói. Tớ đặt tay lên mu bàn tay ấy, và mọi người lần lượt đặt tay theo. Bọn tớ đứng đó trong bộ váy mới và chiếc hàng gương soi.
Tracy nhìn tớ muốn nói gì đó. Chúc mừng các thành viên mới của chúng ta. Chúc mừng các bộ váy cho đêm hội khiêu vũ Melly. Chúc mừng Diane, nữ siêu nhân bóng rổ.
Bọn tớ hưởng ứng và hò reo. Mấy chị bán hàng tội nghiệp đứng cạnh đó suýt chết ngất tại quầy. Sau khi mua xong váy vó, Tracy gợi ý bọn tớ phải đi ăn nhiều đến mức không mặc vừa váy nữa thì thôi. Bọn tớ đã ăn hết sức mình. Sau khi tạm biệt nhau, Tracy đưa chị Rita và tớ về nhà. Tracy cho đĩa vào đài.
Thưa quý cô Penny Lane, tôi có bất ngờ dành cho quý cô.
Giọng hát của ban nhạc Beatles ngân vang khắp ô tô.
Ôi, Tracy ơi, không tin được.
Tớ muốn nghĩ rằng tớ cũng có thể mang lại bất ngờ lắm chứ. Cô nàng nháy mắt với tớ.
Chị Rita nhoài người lên giữa lặng người.
Chị Rita nhoài người lên giữa người lái xe và ghế hành khách.
Thế nào, em biết không, hai em sẽ ngày càng nổi tiếng cho mà xem. Bố sẽ phải xây thêm phòng để đủ chỗ cho các em đấy.
Tớ mỉm cười. Có lẽ chị Rita nói đúng. Có lẽ đây mới là khởi đầu.
Tracy vặn to nút âm thanh và ba người bạn, bọn tớ cùng hát theo ban nhạc.
Một tuần sau, đã đến lúc tớ tham dự buổi khiêu vũ, và đó quả thực là một thảm họa trọn vẹn. Tớ đã nghĩ gì chứ? Đầu óc tớ quay cuồng. Tại sao tớ lại dám to tiếng như thế về việc cả hội con gái cùng nhau đi dự bữa tiệc khiêu vũ chứ? Tớ không thể xuất hiện trước công chúng trong bộ dạng thế này được.
Có tiếng đập đập trên cửa phòng tắm.
Diane đấy.
Penny ơi, nhanh lên nào, cậu làm gì trong đó thế? Bọn tớ đang mong được nhìn thấy cậu lắm đây.
Tớ đang bị tấn công dồn dập.
Ừ, đợi tớ một lát.
Tớ cố chỉnh lại chiếc váy tới lần thứ 1 triệu, nhưng vẫn vô ích. Tớ không thể dự tiệc trong bộ dạng này được. Tớ muốn tham dự buổi khiêu vũ với cái đầu ngẩng cao. Tớ thề là lúc thử váy trong cửa hàng, trông tớ không thảm hại thế này. Tớ thấy quanh mắt ươn ướt. Được lắm, trông tớ sẽ không chỉ buồn cười đâu nhỉ. Tớ sắp làm hỏng bét bộ mặt trang điểm mà Diane đã dành bao nhiêu công sức chát chát đắp đắp cho tớ.
Penny lên kia, cậu có ra ngay không thì bảo.
Diane gào lên và nắm tay cô nàng đập mạnh hơn. Được rồi, bọn họ là bạn mình và bọn họ phải thành thật. Mình sẽ bước ra xem bọn họ sẽ nói gì. Biết đâu chỉ là do mình phản ứng thái quá thôi. Hoặc cũng có lẽ mình sắp ốm. Mình mở cửa.
Lạ chưa?
Tớ cố hết sức để tạo bối cảnh bước ra thật hoành tráng, nhưng tớ không dám nhìn thẳng vào mắt ai.
Penny ơi, cậu xinh quá!
Diane rạng rỡ tươi cười. Tớ quen nhìn cậu mặc áo phông và quần jean rồi, nhưng nhìn cậu kìa. Cô nàng chỉ chơi choi lên. Tớ chưa thấy ai hào hứng đi khiêu vũ đến thế với một đám con gái. Tất nhiên, tớ biết Tracy sẽ vào cuộc. Và nhìn ngược cậu kìa, ai mà biết cậu mặc áo lót đệm giày chứ?
Diane huých vào tay Tracy.
Tớ biết, tớ nói. Tớ thấy sợ. Hôm mặc thử nó trông không như thế này đâu. Chắc tại áo lót. Tớ nhìn xuống và tớ chỉ nhìn thấy một cái hố sâu hõm giữa hai bên ngực.
Thôi mà,
Diane nói. Thân hình cậu đẹp và cậu cần phải khoe vẻ đẹp đó.
Tớ biết mà, nghe phát ớn. Morgan nói. Cậu có biết cậu may mắn thế nào không khi cậu không phải ngắm nghía món ăn của mình không?
Diane đi tới sửa lại tóc cho tớ.
Đừng lo mà, cậu xinh cực luôn, không xấu như cậu nghĩ đâu. Cậu phải nhìn toàn bộ cơ thể, đừng nhìn mỗi ngực làm gì, cậu xinh mà.
Khi đến trường, bọn tớ kiểm tra lại tóc tai và phấn trang điểm. Tớ tự tin hơn với chiếc váy và tớ ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng một phần trong tớ thèm được thấy phản ứng của đám con trai. Tớ cảm nhận được tiếng rung đập ầm ầm của tiếng nhạc trước khi bọn tớ mở cửa. Tớ bước nhanh hơn vì đột nhiên tớ lại muốn được vào trong. Tớ chạy nhanh vào mà không biết mình mong chờ điều gì. Ít nhất cũng không có ai cười cợt hay chỉ trỏ vào bọn tớ. Và tớ nghe thấy tiếng la hét ồn ã của bọn con gái mới lớn khi tụi nó nhìn thấy nhau trong các sự kiện chính thức.
À, cậu xinh ơi là xinh. Chúa ơi, bộ váy đẹp chết người. Nhìn cậu kìa. Không, nhìn cậu mà xem. Cậu có về ngay không ạ? Không ngờ cậu lại mặc màu đó. Không, cậu về thì có.
Cara xuất hiện với một đám bạn trai. Cô nàng nhìn 6 bọn tớ và nói,
vậy là các cậu nói thật về hội đó hả?
Chứ sao? Diane nhiệt tình nói. Có lẽ cô nàng là người hào hứng nhất trong nhóm. Tốt cho các cậu. Cara quấn chiếc khăn nhỏ quanh cơ thể mỏng tang của mình. Tớ không làm vậy được, nhưng dù sao cũng tốt cho các cậu.
Diane nắm tay tớ. Nào, nhảy thôi chứ.
6 bọn tớ thận trọng vào sàn nhảy khi tiếng nhạc vang lên. Một số người bạn cũng gia nhập với bọn tớ. Tiếng nhạc to đến nỗi không thể trò chuyện. Nhưng tớ liên tục giải thích về hội mỗi khi có người mới nhập hội với bọn tớ. Tớ xoay vòng và bất ngờ nhận thấy vòng 6 người của tớ đã tăng lên gấp đôi. Cara nhập hội với bọn tớ cùng một vài học sinh khác lớp 11 và 12. Sau 1 giờ đồng hồ nhảy không ngừng nghỉ, tớ tạm nghỉ đi vệ sinh và đảm bảo trên mặt vẫn còn son phấn. Tớ rất rất vui và gần như quên bén các cặp đôi trên sàn nhảy. Tớ mỉm cười khi nghĩ tất cả các nữ sinh đều dành nhiều thời gian trên sàn nhảy với bọn tớ hơn là với bạn trai của họ. Nữ hoàng khiêu vũ Marisa Glenn tham gia với nhóm bọn tớ lâu đến nỗi bạn trai của cô nàng, nam vương Larry Andrew phải kéo cô nàng ra nhảy cùng. Jessica Chamorro và bạn trai xảy ra cãi cọ vì cậu chàng nghĩ là cô nàng bỏ rơi mình. Thật ra thì bọn họ vẫn thường cãi nhau vì mấy chuyện không đâu vào đâu. Tớ không biết lắm về cậu ta vì cậu ta không học trường McKinley, nhưng tớ biết cô nàng kia có thể làm tốt hơn thế nhiều. Tớ đoán hôm nay người ta chỉ nhìn tụi mình thôi đấy. Tracy vừa nói vừa cười khi bọn tớ quay trở lại sàn nhảy. Sau đó, DJ chuyển từ nhạc pop sang nhạc ballad. Và lúc đó, tớ và Tracy đứng chết chân vì không biết phải làm gì trong khi các cặp đôi khác tay trong tay đi qua tụi tớ. Này, có ai muốn đi lấy nước uống không nhỉ?
Jesse hỏi trong khi các thành viên khác trong nhóm xô đến. Sáu bọn tớ tị nạn tại một chiếc bàn. Ở đó, bọn tớ ngồi thoải mái và để cẳng chân nghỉ ngơi.
Diane, chú ơi!
Jesse nói và nhoài người lên bàn.
Cậu có thấy Ryan đi với ai không?
Tớ tình cờ chuyển hướng mắt để tìm Ryan. Tớ được các thành viên hội vây kín đến mức không nhận thấy là cậu ấy cũng có mặt ở đây.
Thư giãn đi cậu,
Diane nói.
Thư giãn ư? Cô nàng có điên không chứ?
Tớ đã biết là cậu ấy đi cùng Missy rồi, cũng hay đấy.
Thật sao? Tại sao Diane lại bình tĩnh đến vậy? Cuối cùng cũng có chuyện xảy ra. Đợi đã, Missy Winston á?
Tớ nói.
Đó là con nhỏ làm đổ đồ uống lên người Kala phải không? Cậu đừng đùa thế chứ.
Penny ơi, tớ nói thật mà, không có vấn đề gì to tát đâu. Thật ra là sau trận bóng đá với đội Hornets, Missy mời cậu ấy đi dự khiêu vũ. Tớ nghĩ cậu ấy cũng bất ngờ trước sự mau lẹ của con nhỏ. Nhưng có vẻ như người mà cậu ấy muốn mời đã có kế hoạch riêng.
Cậu ấy định mời ai?
Vì lý do nào đó, tim tớ đập thình thịch.
Cậu ấy không nói. Tớ nói với cậu ấy là tớ không hẹn hò nữa. Vì vậy, tớ nghĩ cậu ấy sẽ không lo tớ buồn phiền gì đâu.
Diane chín chắn hơn tớ. Tớ đứng lên và quyết định đã đến lúc trò chuyện với mọi người. Có ai đó vỗ lên vai tớ trong khi Erin Finzelrath kể cho tớ nghe về vở kịch ở trường. Tớ quay người lại và gần như không thở được. Ryan mặc bộ com lê đẹp mê hồn với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc cà vạt màu xanh nước biển, khiến đôi mắt cậu ấy nổi hơn nữa.
Chào Penny, trông cậu xinh thật.
Chào cậu. Tớ thấy cậu ta ngó xuống ngực tớ và nhanh chóng đưa mắt lên. Hai má cậu ta đỏ dần và cậu ta húng hắng ho.
Hình như tối nay các cậu rất vui. Tớ biết tại sao các cậu quyết định tham dự với tư cách là tình nhân của nhau rồi.
Cậu ta nghiêng người đặt tay lên eo tớ. Mặc dù giữa tớ và cậu, tớ nói nhỏ nhé, những cô gái tử tế nhất đi dự khiêu vũ với nhau khiến con trai bọn tớ mò mãi không ra một cô bạn gái ngon lành.
Nào nào, chỉ là kiểu tán tỉnh trống rỗng thường tình thôi, tớ tự nhủ với mình.
Ồ, cậu biết không, bọn tớ sẽ khiến con trai các cậu toát mồ hôi đấy. Tớ khẽ đấm nhẹ lên vai cậu ấy một cách bông lơn, nhưng cuối cùng tớ lại đấm mạnh hơn dự định.
Ôi,
Ryan kêu lên.
Penny kia, sao cậu khỏe thế không biết?
Ha ha, sự việc diễn ra hay đây. Bọn tớ lặng lẽ nhìn nhau khi tiếng nhạc chuyển sang nhạc ballad. Ryan đưa tay lên vuốt tóc.
À, Penny này, các cô bạn tình nhân của cậu có phiền không nếu cậu khiêu vũ với tớ?
Trước khi tớ kịp trả lời, tớ nghe thấy một giọng mũi cao chót vót.
Không đâu, nhưng tình nhân của anh thì có đấy.
Ryan còn bối rối hơn lúc trước.
Ừ, chào em Missy. Không dám chắc khi nào em sẽ quay lại. Em biết Penny nhỉ?
Missy nhìn tớ từ đầu đến chân với ánh mắt không tán đồng. Con nhỏ phát điên vì cái gì chứ? Nó vòng tay qua eo Ryan và tớ cố nhịn cười khi thấy Ryan ngượng ngùng.
À, tớ có nghe kể về cậu rồi. Chẳng phải bố cậu là thành viên của ban nhạc Rolling Stone hay gì gì đó đúng không?
Mày đang đùa hả? Tôi được đặt tên theo tên bài hát của nhóm Beatles, Penny Lane. Missy chằm chằm nhìn tớ như thể tớ có vấn đề về thần kinh.
Gì cũng thế,
con nhỏ thô bạo nói.
Anh Ryan à, em thích bài hát này lắm, mình cùng nhảy nhé.
Con nhỏ túm tay cậu chàng và kéo cậu ta ra sàn nhảy. Với thân hình 1,5 m tủn mủn và không có linh hồn, con nhỏ khỏe ngang ngửa 100 cầu thủ phòng ngự. Cơn tức giận sôi sùng sục trong lòng tớ. Một phần trong tớ muốn nhảy vào giữa bọn họ, chỉ để trêu tức con nhỏ đó thôi. Nhưng tớ không còn tham gia trò chơi đó nữa. Tớ đi với các bạn gái thân thiết của mình. Mặc dù thế, tớ tức phát điên vì con nhỏ Missy đã thắng trận này. Tớ đoán là người ta tổ chức khiêu vũ vào tối thứ bảy để cảm giác mệt mỏi của sự kiện đó sẽ tiêu tan trong ngày chủ nhật và trường học có thể trở lại bình thường vào ngày thứ hai. Tớ biết là có chuyện ngay khi tớ mở cửa chạy ra ô tô của Tracy.
Mày có câm mồm lại không?
Cô nàng hét toáng lên. Tớ thận trọng kéo tay cầm và hy vọng dù là việc gì thì việc đó cũng sẽ kết thúc khi tớ ngồi vào trong xe.
Chị là đồ thua cuộc.
Mike quát vào mặt Tracy khi tớ ngồi vào xe.
Á à, mày là đồ quái vật.
Tracy trả miếng. Hình như hai chị em họ không nhận thấy tớ đang ngồi trong xe.
Hai người này.
Tớ cố thu hút sự chú ý của họ nhưng vô hiệu.
Đâu phải lỗi của tao nếu con bồ nhí của mày thích chơi với bọn tao hơn chứ.
Tracy nói khi cô nàng nổ máy xe chạy re re trên đường.
Chị cứ tránh xa em ra và tránh xa những người mà em biết nữa. Quá xấu hổ vì có người chị như chị.
Tracy nhanh nhẹn đạp phanh.
Thế thì mày cút ra khỏi xe đi.
Mike mở cửa và chuẩn bị xuống khi xe đứng ngay giữa đường.
Mike ơi, đừng.
Tớ này nhỉ.
Tracy à, có chuyện gì vậy? Đi đón thằng bé ngay, nó không thể đi bộ được.
Tracy nắm chặt lấy vô lăng.
Đừng hòng. Nó đi học muộn mất.
Không ảnh hưởng đến tớ. Được rồi, tôi không nói chuyện đó nữa vậy. Có chuyện gì đấy?
Tracy tiếp tục lái xe và nhìn thẳng về phía trước khi xe đi ngang qua Mike.
Hôm qua, nó dám nổi khùng với tớ chỉ vì con bồ nhí dở hơi của nó dành phần lớn thời gian trong buổi khiêu vũ với tụi mình thay vì với nó.
Thật á? Cô bé đó tên là gì?
Tớ cố nhớ lại tất cả các cô gái đã nhảy với bọn tớ, nhưng tớ không thể nhớ hết được. Là con bé nhỏ xíu, da ngăm đen, mặc chiếc váy xinh xinh màu xanh nhạt pha đỏ ấy.
Ôi chao, con bé là bạn gái của Mai sao?
Tracy gật đầu khi cô nàng vòng vào bãi đỗ xe.
Tớ không hiểu sao cậu và Mai lại cãi nhau to đến thế. Nó khơi mào chứ. Tớ biết thừa là nó sẽ tìm cách phá hỏng buổi tối tuyệt vời đó.
Một nụ cười hé nở trên mặt Tracy. Nghiêm túc mà nói, tụi mình đã thực sự làm rung chuyển buổi khiêu vũ đó. Ai ai cũng nói bạn trai của tụi nó chỉ là quân bù nhìn. Cậu có thấy gã nào được vui vẻ trên sàn nhảy không?
Không đâu nhé, tụi nó chỉ ngồi theo nhóm và luyên thuyên về thể thao.
Cô nàng bắt chước rất giống Mai.
Sao cũng được, anh bạn ạ.
Khi tới trường, tớ luôn tự nói với mình rằng đây sẽ là một tuần học tập bình thường như bao tuần khác và tớ không phải lo lắng gì. Nhưng lòng dạ tớ cứ thót lên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Ryan tại buổi khiêu vũ khi cậu ấy bị con quỷ lớp 10 bám giết lấy. Tớ quyết định đi chậm hơn bình thường. Có lẽ cậu ấy không ở đó. Có lẽ tớ nên giả vờ như mình không giận. Có lẽ... Khi tớ quẹo đường để đi đến tủ đựng đồ, tớ thấy cậu ấy đang cởi áo khoác ngoài. Tớ cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy không có dấu hiệu của kẻ không được gọi tên ở cậu ấy. Tớ vân vê dãy số mở khóa và nhìn thấy cậu ấy quay người. Bốn mắt bọn tớ gặp nhau. Cậu ấy mỉm cười và tớ định nói gì đó.
À Penny ơi!
Tớ giật nảy người và suýt làm rơi chiếc túi đeo chéo. Tớ quay đầu lại và thấy hai học sinh lớp 10 là Ellen Vodka và Annette Ryan đang đứng lảng vảng sau lưng.
Bọn tớ thấy các cậu rất vui và bọn tớ cũng rất vui khi chơi với các cậu.
Ellen đỏ bừng mặt và lo lắng lấy ngón tay xoay xoay mái tóc màu vàng nâu.
Họ cũng tham gia nhóm mình hôm thứ bảy sao?
Bọn tớ rất ngưỡng mộ cậu vì cậu làm thật tuyệt.
Cảm ơn nhé.
Tớ thỏ thẻ trả lời và hy vọng Ryan không nghe thấy. Annette huých vào vai Ellen.
Chẳng là bọn tớ băn khoăn không biết hội của cậu có phải chỉ dành cho học sinh lớp 11 hay không? Hay liệu cậu có cân nhắc cho học sinh lớp 10 nhập hội không?
Tớ chằm chằm nhìn Ellen trong vài giây để cố hiểu điều cô nàng đang nói.
Ý bọn tớ là mặc dù là học sinh lớp 10 nhưng...
Hai mắt tớ mở to khi tớ nhận thấy cô nàng đang dò hỏi.
Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà.
Nét mặt Ellen và Annette rạng rỡ hẳn lên.
Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm Penny ạ. Cứ báo cho bọn tớ biết nếu cậu cần bọn tớ nhé.
Đến tớ còn không biết mình đang làm gì cơ mà.
Ừ, chắc chắn tớ sẽ báo.
Tớ quay lại tủ đựng đồ khi bọn họ bước đi. Ryan đóng tủ của cậu ấy và nghiêng người sang bên tớ.
Chào cậu nhé.
Ừ, chào cậu. Tớ trả lời. Giá như bây giờ tớ có thể ngừng nỗi thôi thúc được lắc mạnh cậu ta và hỏi xem cậu ta nghĩ gì khi đi cùng con quỷ gớm quốc đó.
Chào Penny.
Tớ ngoảnh mặt lại khi Jen và Amy đi tới. Tớ cười với Ryan với vẻ hối tiếc, nhưng tớ nhẹ bâng cả người khi có được sự mất tập trung này. Cậu ấy chỉ gật đầu và đi đến lớp học.
Có hai đứa con gái trong đội bóng đã có bạn trai nhưng lại gọi điện cho tớ để nói về hội đấy. Jen nói, cậu nghĩ là bọn mình thêm thành viên có được không? Khi đi đến lớp học tiếng Tây Ban Nha, tớ không thể không nhận thấy là có rất nhiều học sinh nữ chào tớ. Hola, Margarita! Todd chào tớ khi tớ ngồi vào bàn. Hola! Tớ lôi sách tiếng Tây Ban Nha ra và mở đến chương mới. Todd xích lại gần tớ. Penny này, cuộc diễu binh của các cô gái các cậu vào tối hôm thứ bảy thế nào? À, bọn tớ vui cực luôn. Tớ thấy chẳng có vấn đề gì với việc đó cả. Tớ thấy mình có vẻ phòng thủ. Thế xảy ra chuyện quái gì mà Diane thôi không làm hoạt náo viên nữa vậy? Cậu ta lắc đầu. Xảy ra quá nhiều chuyện ngớ ngẩn lẩn thẩn. Không ngớ ngẩn lẩn thẩn đến thế đâu nhé. Nhân tiện cho tớ hỏi buổi tối của cậu với Hillary. Cậu ta tức tối nói. À, ừ, Hillary, cô nàng rất thú vị. Chắc hẳn cậu phải vui lắm. Tớ cố khích lệ Todd một chút vì kể cũng lạ khi cậu ta không cư xử ngu xuẩn luẩn quẩn quanh tớ. Tớ cũng không biết, cô nàng dành phần lớn thời gian tối hôm đó với nhóm cậu mà. À, đúng thế đấy. Todd mở vở và giả vờ chăm chú đọc. Đúng là hành vi bất bình thường. Tớ chắc chắn cậu ta sẽ sớm vượt qua chuyện đó. Cũng đâu phải chuyện gì to tát với cậu ta đâu. Tại sao cậu lại quan tâm xem Todd Chisney nghĩ gì? Tracy hỏi khi bọn tớ đến nhập hội với Jen và Amy tại bàn ăn trưa quen thuộc. Không phải là chỉ mình cậu ta đâu. Dạo này ngày nào tớ cũng phải đón nhận mấy chuyện dung cảm vớ vẩn của tụi con trai. Tớ ném túi đồ ăn trưa lên bàn. Và đám con gái thì liên tục xuất hiện và nói mấy câu tử tế nhất trên đời. Tớ biết mà, như thế không hay à? Tracy nói. Này các cậu, Kara nhập bọn với tụi mình được không? Morgan hỏi khi Diane và Kara đi ngay sau lưng cô nàng. Được chứ, Tracy nói. Rất vui vì cậu đã trở lại, Kara. Mặt mũi Kara đỏ bừng. Các cậu nói là tớ có thể trở lại khi sẵn sàng. Mắt Tracy mở to. Tất nhiên rồi, chào mừng cậu đến với nửa đen tối của thế giới. Cô nàng cười khì. Có khi tụi mình kéo thêm bàn vào đây chưa đủ chỗ nhỉ? Không còn nghi ngờ gì khi Teresa Finer và Jessica Chamber cũng đề nghị được nhập hội. Bàn ăn của bọn tớ chẳng mấy chốc chật kín người trò chuyện về bữa tiệc khiêu vũ. Teresa nói rằng gã bạn trai đến đón cô nàng muộn mất 45 phút và bữa tối tuyệt vời mà bạn trai Jessica hứa hẹn chỉ là một bữa ăn Burger King được phục vụ tại xe. Còn gã bạn trai của Kara lại dành nguyên cả buổi tối để ve vãn một con nhỏ khác. Các cậu nói đúng. Kara lắc đầu và vơ vẩn nghịch cuống táo. Không phải là đúng hay sai, mà là được ở bên người biết trân trọng cậu. Diane nói, Kara, tớ rất vui khi cậu nhập hội với bọn tớ. Kara mỉm cười và cắn một miếng táo. Vậy là về cơ bản, tớ đang có những cô tình nhân tuyệt nhất ở đây. Tracy nói. Trong khi Diane, Jessica và Jen thảo luận về kế hoạch tập bóng rổ vào cuối tuần, tớ không thể không bị ấn tượng trước cách Diane không mảy may do dự thảo luận về quyết định thay đổi lớn lao của mình. Không hề có sự hối tiếc. Cô nàng biết mình đang đưa ra một quyết định đúng đắn, ngay cả khi cô nàng không được chọn vào đội. Có vẻ như bây giờ bọn tớ đang có một đội của riêng mình. Đã đến lúc, tớ không biết sẽ có bao nhiêu cô nàng tham dự buổi họp tổ chức tại nhà tớ vào tối thứ bảy. Đúng là rất nhiều người nói là sẽ đến. Tracy nói bạn gái của Mike là Michael cũng gạt bỏ cậu chàng để tham dự buổi họp. Đổi lại, cậu chàng được tự lái xe đến trường. Tớ thấy lòng mình day dứt. Tớ không muốn trái tim non nớt của Mike bị tan vỡ. Nhưng nếu Michael đá cậu chàng vì hội, thì mối quan hệ đó cũng không đáng được níu giữ làm gì. Con yêu, mọi chuyện ổn cả chứ? Bố hỏi tớ ngay trước khi các thành viên đến nhà. Mẹ đi chơi một mình vì bố bị cảm lạnh. Con không phải lo là bố sẽ chen ngang vào buổi họp của các con đâu nhé. Bố pha trà và lấy báo rồi và bố sẽ ngồi im trong phòng thôi. Bố à, con ổn mà. Con chỉ lo không biết tối nay sẽ có bao nhiêu người đến thôi. Penny Lane ơi, bố mẹ tự hào về con lắm. Vì vậy, con đừng lo sẽ có bao nhiêu người đến. Hôm nay, Marissa Glenn đến khám răng và cô bé đã kể cho bố nghe về sự bùng nổ của con vào hội Beatles tại trường rồi. Bố à, con chỉ tổ chức hội... Ừ, bố biết rồi, biết rồi.
Bố giơ hai tay lên trời, nhưng bố vẫn tự hào về con lắm. Chuông cửa reo và tớ chạy ra mở cửa.
Bố lên lầu đi và bố sẽ thấy khỏe khoắn hơn đấy,
tớ nói khi bố đi lên lầu.
Tối nay sẽ tha hồ mà vui đây,
Daniel nói. Tớ nhìn qua vai họ và thấy một dãy dài ô tô. Jen và Amy đưa theo Jessica Chamber và Teresa Fino. Maria Gonzalez và Cindy Alessandro ngồi ngay phía sau trong xe của Maria.
Chào các cậu vào trong đi.
Bọn tớ đi xuống cầu thang và chuông cửa lại reo. Đó là Hilary Jacob, Christine Murphy, Meg Ross, Karen Brown. Kế sau đó là Jackie Memmott và Marissa Glenn cùng với hai học sinh lớp 12 tên là Erin Fingergrand và Laura Jaworski. Và tiếp theo là bạn gái cũ của Mike, cô nàng Michael, Ellen và Vodka, Annetta Ryan, cả ba đều là học sinh lớp 10. Chuông lại reo, đó là Morgan và Cara đi cùng với Paula Goldberg có phần đông đúc hơn vào hội. Tớ đi xuống tầm hầm và không tin là có tới 20 nữ sinh trường McKinley ngồi ở đó, nữ sinh lớp 10, 11 và 12. Ai ai cũng ngó tớ chằm chằm, làm tớ sợ. Bọn họ đợi tớ nói gì đó. Tớ lại cứ nghĩ bọn họ tới sẽ chỉ xem phim hoặc xem truyền hình và ăn bánh pizza thôi.
Được rồi, Penny ơi,
Hilary nói tướng lên và bắt đầu vỗ tay. Cả phòng nhao nhao lên. Tớ đã khởi xướng ra cái gì đây? Tớ quay người chờ đợi sẽ được nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng nào đó sẽ bước vào phòng.
Để Penny nói nào.
Ai nói thế? Tớ không biết bọn họ mong đợi gì ở tớ nữa. Tớ há miệng cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Tớ hơi bất ngờ trước sự có mặt của tất cả các bạn. Tớ không biết các bạn mong chờ điều gì khi đến đây, nhưng...
Tớ nhìn Dainé và Tracy cầu xin sự giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ mỉm cười. Tớ biết bọn họ đặt niềm tin vào tớ, và tớ hy vọng mình cũng thế.
Tớ thực sự không biết tại sao tối nay mọi người quyết định đến đây. Tớ chỉ có thể nói lý do tớ ở đây. Trừ thực tế hiển nhiên là tớ sinh sống ở đây.
Mọi người cười dần dần trong khi tớ hít thở thật sâu. Thật lòng mà nói, tớ mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì chuyện yêu đương, vì tụi con trai, vì mọi chuyện liên quan. Tớ cho rằng ở đây không có bạn nào chưa từng bị ám ảnh về việc liệu một gã con trai có gọi điện cho mình không, hay liệu chúng ta có nên đi kiếm bạn trai để đi dự tiệc không. Và vì áp lực phải đi dự tiệc với một gã con trai, chúng ta lại sắp xếp thời gian để đi với một người không xứng đáng với thời gian chúng ta bỏ ra. Và rồi, khi chúng ta tìm được một người đặc biệt với mình, chúng ta lại quên hết bạn bè.
Tớ cố không nhìn Dai Nè.
Hoặc chúng ta thay đổi điều gì đó của bản thân để làm hài lòng gã trai đó, thay vì làm việc mang lại cho chúng ta sự vui vẻ, hoặc làm việc mà chúng ta biết là đúng đắn.
Tại sao chúng ta lại làm vậy? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến điều đó?
Tớ cảm thấy nỗi lo lắng lắng xuống khi nhìn thấy các cô bạn gái trong phòng đều gật đầu tán thành.
Tớ biết sẽ có người nghĩ là tớ đang bi quan, nhưng tớ nói nghiêm túc đấy. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu cho kỹ về tụi nam sinh trường McKinley, được không?
Tiếng cười đầy ắp căn phòng.
Không giống như tụi mình sẽ có một lô một lốc con trai tử tế để chọn lựa.
Một vài người cổ vũ.
Hay lắm, hay lắm.
Tớ không nói là tụi mình sẽ rũ bỏ tụi con trai suốt cuộc đời. Tớ không điên đến mức đó. Nhưng tớ nghĩ tụi mình không nên hẹn hò. Tớ muốn dành 2 năm còn lại tại trường McKinley để vui chơi với bạn bè. Tụi con trai sẽ phát điên lên vì điều đó.
Nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn sẽ thấy tối nay có một nhóm rất đông người ở đây, một đội ủng hộ hoàn hảo. Tụi mình có thể làm mọi việc nếu gắn bó với nhau, chỉ cần tụi mình tin vào chính mình và tụi mình xứng đáng với niềm mong ước của bản thân. Nếu một người cần sự giúp đỡ trước khi thi, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người đó. Nếu một người muốn theo đuổi ước mơ và không quan trọng người khác nghĩ giấc mơ đó thế nào, tôi nháy mắt với Diane, chúng ta sẽ sát cánh bên người đó. Vì vậy, chỉ cần các thành viên đặt bản thân và bạn bè lên trước một vài gã bạn trai nào đó, tối thứ bảy hàng tuần, chúng ta sẽ có một buổi họp thường trực với nhau. Tụi mình cần có mặt ở đây để nhắc cho chính mình biết rằng chúng ta đặc biệt đến thế nào. Và điều tuyệt vời là gì nhỉ?
là chúng ta sẽ không phải chịu đựng mấy chuyện tào lao ngớ ngẩn của tụi con trai nữa.
Ami đứng lên. Chúc mừng Penny.
Không, tớ phản đối. Không phải chúc mừng tớ, mà là chúc mừng chúng ta. Chúc mừng hội những trái tim cô đơn.
Cả phòng đứng lên trong tiếng reo hò náo nhiệt. Diane đứng dậy, bật bản nhạc của bốn chàng trai duy nhất được phép tham dự buổi họp, các thành viên trong ban nhạc Victor.
Penny ơi, cậu biết không? Diane nói với tớ trong tiếng nhạc vang vang. Nếu tớ mà biết bị bạn trai đá có ảnh hưởng tích cực đến vậy đối với mọi người, tớ sẽ để Ryan đá tớ từ lâu rồi cơ.
Tớ cười hỉ hả. Không biết liệu cảm giác lâng lâng đó xuất phát từ hội, tiếng nhạc hay khiếu hài hước của Diane. Nhưng vì lý do nào đó, đây là điều thú vị nhất mà tớ từng nghe thấy.
Hai cậu đang bàn tán cái gì thế?
Tracy hỏi khi cô nàng lắc hông theo tiếng nhạc. Cô nàng huých mông vào mông tớ làm tớ suýt ngã.
Cô có biết là cô khởi xướng lên chuyện gì không hở cô Penny lên? Tụi mình sẽ đơn thương độc mã, thay đổi cấu trúc xã hội tại trường trung học McKinley đấy. Cậu biết như vậy nghĩa là sao không?
Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này.
Gì cơ?
Cô nàng mỉm cười.
À, nếu tụi mình nghĩ tụi con trai là đám ngu dốt, cậu có thể đảm bảo bây giờ bọn họ sẽ tránh xa tụi mình cả dặm.
Ba bọn tớ nhìn nhau trước khi cười ồ lên. Nếu độc thân trong 2 năm còn lại tại trường mà vui thế này, tớ cũng không phiền hà gì đâu.
Chào Penny, tớ là Ryan đây. Tớ nhìn chằm chằm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Tại sao Ryan lại gọi điện cho tớ nhỉ? Hôm nay là tối thứ ba và tớ mới gặp cậu ta ở trường vài giờ trước. Vì tớ và cậu ấy chỉ trò chuyện qua loa với nhau kể từ hôm diễn ra buổi khiêu vũ, nên lúc này tớ càng thấy lạ lẫm hơn nữa khi nghe thấy giọng cậu ấy.
Alo Penny à?
Nói đi, nói gì đi chứ.
À, ừ, chào cậu Ryan, có chuyện gì không?
Ờ, cũng không có gì. Tớ muốn hỏi cậu về môn lịch sử. Hình như tớ đánh dấu nhầm chương cần phải đọc. Có phải chương 12 không nhỉ?
Cậu giữ máy đợi tớ xem lại nhé.
Tớ chạy ù ra bàn học để túm quyển sách. Khỉ gió. Cơn đau trào lên ngón chân cái bên trái của tớ vì nó đâm sầm vào chân ghế. Hay chưa?
Ừ, chương 12.
Phía bên kia đầu dây im lặng. Cậu có sao không? Rõ ràng là tớ không ổn tẹo nào.
À, tớ không sao. Tớ vấp ngón chân cái thôi.
Ừ, cảm ơn cậu nhé Penny. Thêm khoảng lặng dài hơn nữa. Thật ra là tớ muốn hỏi cậu cái khác cơ. À này, sắp tới bố mẹ tớ có vé đi xem ban nhạc hát tại ban nhạc của Victor tại trung tâm Civic. Nhưng bố mẹ phải đi dự đám cưới. Vì vậy bố mẹ tớ cũng hỏi xem có ai trong số bạn bè của họ muốn lấy vé đi xem không. Nhưng tớ nghĩ có khi cũng vui nếu được đi xem, nếu cậu có hứng. Ryan nói quá nhanh so với bình thường. Vì vậy phải mất một giây tớ mới hiểu cậu ấy nói gì. Cậu ấy không rủ dê hẹn hò tớ phải không nhỉ?
Tất nhiên là không rồi. Vì như thế thì ngốc xít quá. Cậu ấy đang hẹn hò với con quỷ tóc xoăn lùn tịt kia cơ mà.
Tớ là bạn cậu ấy, người bạn được đặt tên theo bài hát của nhóm Beatles. Chỉ có vậy thôi, không hơn, không kém. Quả là dễ hiểu khi cậu ấy mời tớ đi xem ban nhạc giống Beatles biểu diễn thay vì hẹn hò.
Alo, Penny ơi.
Úi,
cũng được đấy.
Tớ vẫn có thể làm bạn với tụi con trai được mà. Tớ và Ryan vẫn là bạn bè. Và cậu ấy không thể nào coi tớ là gì đó khác được. Cậu ấy đã nói gì tại bữa tiệc của Paul nhỉ? À, tớ sẽ không có tình cảm gì với bạn ấy cả.
Tuyệt cú mèo,
cậu ấy nói. Diane nói với tớ là bố mẹ cậu không ưa ban nhạc bắt chước hay gì gì đó, nhưng bạn ấy nghĩ là cậu sẽ thích xem.
Diane biết đấy. Tại sao cô nàng lại không cảnh báo với tớ là Ryan sẽ mời tớ đi, đi tham gia hoạt động xã hội nhỉ?
Tớ húng hắng giọng. Tớ nghĩ chắc là vui. Cảm ơn đã rủ tớ nhé.
Chắc chắn là vui rồi. Chắc sẽ vui lắm nếu được đi xem một ban nhạc bắt chước cùng Penny lên.
Tụi mình sẽ lên kế hoạch chi tiết sau nhé. Nhưng tụi mình có thể vào thành phố lúc sớm sủa và ăn gì đó trước giờ biểu diễn, được không?
Được Ryan ạ, mai gặp cậu nhé.
Tớ cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó. Đó là lúc tớ chợt tỉnh ngộ. Tớ đã đồng ý đi xem ban nhạc bắt chước Beatles biểu diễn cùng với Ryan Bauer.
Bây giờ tớ phải nói chuyện này với người căm ghét ý tưởng này tột độ.
Trời đất ơi, Penny lên. Không được là không được. Mẹ thất vọng về con quá. Làm sao con lại nhận lời đi xem được chứ?
Việc này sẽ không khó như tớ nghĩ đâu. Tớ ngồi xuống bàn ăn trong bếp.
Mẹ à, thôi mà, không to tát đến thế đâu.
Mẹ đặt ly cà phê xuống và nhìn tớ như thể tớ có thêm một cái đầu nữa.
Penny Lena, mẹ cứ nghĩ bố mẹ nuôi dạy con tử tế hơn là đi xem một ban nhạc bắt chước chứ. Chỉ là anh Dev ơi, giúp em với.
Bố thôi không giấu mặt sau tờ báo nữa và đặt báo xuống.
Becky à, anh nghĩ điều đó cũng có xấu gì đâu. Ít nhất con bé cũng thích được học về di sản. Anh nghĩ chúng mình nên tin rằng Penny Lane biết thứ âm nhạc mà con bé sắp nghe không thể sánh với âm nhạc đích thực. Em còn nhớ con bé đã lúng túng thế nào trước sự việc thảm hại trong lễ tốt nghiệp của Lucy không?
Đúng thế, tớ đã bị mất thể diện tại lễ tốt nghiệp của chị Lucy. Nhưng thật không may, bố mẹ tớ chính là người làm tớ bẽ mặt trước đám đông. Một sinh viên tốt nghiệp tội nghiệp đã hát không đúng âm điệu của ban nhạc Yesterday và bố mẹ tớ suýt bỏ ra khỏi thính phòng. Bố mẹ tớ cũng không thèm vỗ tay. Sự việc sẽ không tồi tệ đến thế nếu bố mẹ của anh chàng tội nghiệp đó không ngồi ngay cạnh gia đình tớ và thu âm nguyên cả bài hát. Chắc chắn hai vị phụ huynh đó phải xem đoạn phim với lời bình phẩm của bố mẹ tớ.
Eo ôi, sai rồi. Tại sao người ta lại nghĩ hát một bài hát cổ điển là cần thiết chứ?
Trên đời chỉ có một Paul McCartney và thằng bé kia. Mi đâu phải là Paul chứ.
Dạ vâng, hôm đó tệ quá.
Tớ đứng lên lấy bát đĩa trong máy rửa bát ra. Tớ nghĩ chắc việc này sẽ giúp mẹ có tâm trạng tốt hơn.
Beck à, em thấy sao?
Bố với ngang qua bàn và siết chặt tay mẹ.
À, được rồi.
Trông mẹ có vẻ bị khuất phục. Tớ cố nhịn cười khi mở cửa tủ trên cùng để cất chén đĩa.
Nào, em vui lên chứ. Hãy nhớ là vài tuần nữa chúng ta có khách quý đấy.
Bố cố làm cho mẹ cười.
Đúng rồi, Penny Lane ơi, bố mẹ quên không nói với con, có tin hay lắm đây. Gia đình chú Taylor sẽ nghỉ lễ tạ ơn với nhà mình. Chẳng phải như thế.
Tớ cố chớp mắt vài lần để lấy lại thăng bằng khi tớ cảm thấy chiếc ly thủy tinh trượt khỏi tay. Có tiếng rơi vỡ trên sàn bếp. Tớ ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt bố mẹ.
Không phải là họ vừa nói.
Ôi, Penny ơi. Mẹ đứng lên lấy chổi quét thủy tinh vỡ. Tớ chỉ biết đứng như trời trồng ở đó khi mẹ quét dọn xung quanh.
Có chuyện gì vậy con?
Tớ không thể giải thích được. Đây là một cơn ác mộng. Đến tận sáng hôm sau, tớ vẫn choáng váng. Tớ ngồi đợi Tracy đến đón trong tâm trạng sững sờ. Sau tin tức khủng khiếp từ buổi tối hôm trước, tớ cần người bạn thân thiết hơn tất thảy. Xe ô tô của Tracy xuất hiện trên đường Aslan và tớ chạy ù ra đường. Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn khi tớ mở cửa và chui tọt vào ghế.
Ái chà, có người hào hứng được đến trường cơ đấy.
Tracy dò xét tớ.
Cậu sẽ không tin là tối qua xảy ra chuyện gì đâu.
Giọng tớ run run và gần như vỡ òa.
Ui cha, Penny à, có chuyện gì vậy? Với những gì đã diễn ra trong 2 tuần qua thì tớ tin là sự việc không tệ đến thế đâu.
Ôi trời ơi, tệ lắm, tệ vô cùng. Và tớ nghĩ cậu sẽ muốn dừng xe lại để nghe chuyện này đấy. Tracy dừng xe lại và tớ kể cho cô nàng nghe. Những lời nói tuôn ra như thể tớ đã day dứt trong lòng suốt nhiều tuần liền, thay vì chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Cái gì cơ? Tại sao cậu không gọi điện cho tớ chứ?
Tớ gửi cho cậu 14 tin nhắn rồi. 14 tin! Tracy thò tay vào ví lấy điện thoại và lẩm bẩm chửi thề khi cô nàng bật máy lên. Tớ nói tiếp. Tớ chỉ là thật kinh khủng. Tớ không muốn gặp cậu ta nữa. Tớ phải làm sao bây giờ?
Nước mắt ngấn ngấn quanh mắt tớ.
Ý cậu là cậu phải làm gì ngoài việc giết bén cậu ta hả?
Chính xác thì bố mẹ cậu nói gì? Và cậu có nói với bố mẹ cậu là quân đáng ghét đó không được chào đón ở nhà cậu không?
Tớ lắc đầu. Tất nhiên là tớ không nói rồi. Cậu cũng biết là bố mẹ tớ không hề biết về sự việc xảy ra giữa tớ và Nate hồi mùa hè mà. Tớ thề là bố mẹ tớ không biết cảm thông đâu.
Được rồi, cứ đưa cho tớ thông tin về cuộc viếng thăm sắp tới.
tớ sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của hội những trái tim cô đơn vào giờ ăn trưa, và bọn tớ sẽ cùng đến giải cứu cậu. Buổi sáng hôm đó không chỉ là buổi sáng tồi tệ nhất đời tớ, mà hôm đó tớ còn suýt bị đuổi học vì thi trượt. May mắn làm sao, Tyson được chỉ định làm thí nghiệm cặp với tớ, vì bọn tớ cùng mổ thai lợn. Và hình như cậu ấy giỏi môn sinh học ngang ngửa với giỏi chơi nhạc rock. Chắc chắn hôm đó mặt mũi tớ tâm trạng lắm, vì đến cậu ấy cũng nhận thấy tâm trạng của tớ. Cậu ổn chứ? Cậu ấy ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách và hỏi tớ. Tớ gật đầu yếu ớt. Vậy thì cậu nghĩ tụi mình sẽ đặt tên nó là gì? Tớ không hiểu cậu ấy đang nói gì. Sao cơ? Một nụ cười chậm chậm hé ra trên môi cậu ấy. Tớ bất ngờ trước hàm răng rất đẹp của cậu ấy. Cậu à, tụi mình sẽ đặt tên cho nó là gì? Cậu ấy ra hiệu về bào thai lợn đang nằm trên bàn mổ. À, ừ nhỉ. Tyson cúi xuống kiểm tra con lợn. Tớ nghĩ mình có thể đặt tên là Baby hoặc Wilbur. Tớ sững sờ nhìn cậu ta. Gì nào? Cậu nghĩ tớ muốn đặt tên nó là vết sạch hay kẻ giết người à? Tớ chỉ biết cười. Chính xác là tớ đang nghĩ thế đấy. Tớ thích tên Wilbur hơn. Tớ nhìn con lợn tội nghiệp bị sát đầy muối. Vậy nó sẽ tên là Wilbur. Tyson lấy bút nhớ dòng, ghi cái tên đó lên bàn. Khi tiết học kết thúc, tớ nhanh tay vơ sách vở và chạy vọt ra khỏi phòng, nhanh hơn một nửa lớp. Hành lang lờ mờ xuất hiện từng đám học sinh nói chuyện với nhau, và cửa tủ đựng đồ được đóng sập lại khi tớ chạy tọt xuống hành lang để đến nhà ăn. Khi đến đó, tớ thấy Jen và Tracy đang kê lại bàn trong góc sau. Hôm nay tụi mình sẽ có nhiều thành viên đây, Tracy vừa nói vừa kéo thêm ghế. Bây giờ hội của tớ còn có nhiều người tập hợp lại bàn hơn nhóm của tụi cầu thủ hoặc náo viên. Các thành viên nhanh chóng ngồi vào bàn, ai ai cũng mỉm cười hoặc ôm tớ một cái trước khi ngồi xuống. Sau một vài phút, bàn tụ họp im phăng phắc và mọi người đang nhìn tớ với nụ cười khích lệ. Có lẽ tớ nên bắt đầu. Tớ đặt bánh kẹp xuống và cúi người để mọi người đều nghe thấy tớ nói. Trước hết, cảm ơn các cậu đã đến đây vì tớ. Tớ rất cần sự giúp đỡ của các cậu. Tớ nhìn khắp lượt nét mặt của các bạn, các thành viên mới và cũ. Tớ hít thở thật sâu trước khi nhắc tới mối bất hòa của mình. Tớ nghĩ là một vài trong số các cậu vẫn còn nhớ nét chứ. Rõ ràng là bọn họ nhớ, vì tớ nghe thấy rất nhiều tiếng rên rỉ, và tớ còn nghe thấy họ nói là đồ con lợn, đồ ngu độn và đồ đổ đất. Tối qua bố mẹ tớ dội bom vào tớ khi thông báo Nate và gia đình cậu ta sẽ nghỉ lễ tạ ơn tại nhà tớ. Bùm. Hillary giơ tay. Có chuyện gì vậy Hillary? Tại sao cậu không nói cho bố mẹ nghe về chuyện đã xảy ra? Biết đâu bố mẹ cậu sẽ hiểu và rút lại lời mời kẻ thất bại đó, và cả bố mẹ cậu ta nữa. Tớ đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng chú Taylor là bạn chí cốt của bố tớ. Tớ không muốn bố tớ biết rằng con trai của bạn bố là một con lừa toàn tập. Kế đến là Jackie Memon giơ tay lên. Các cậu à, tớ nói, tụi mình không ở trong lớp đâu nhé, các cậu không cần phải giơ tay lên đâu. Tay của Jackie vội hạ xuống trong khi nét mặt cô nàng tỏ vẻ vô cùng lúng túng. Xin lỗi Jackie, cậu muốn nói gì phải không? Penny à, nếu cậu muốn cậu có thể nghỉ lễ tạ ơn với gia đình tớ. Bọn họ đồng loạt nói, nhà tớ nữa. Đây là bằng chứng chứng tỏ dù xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn an toàn. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Có lẽ tớ phản ứng hơi thái quá. Có lẽ cũng tốt cho tớ nếu tớ gặp cậu ấy. Tớ chưa có hành động dứt khoát với cậu ấy. Về cơ bản, tớ sẽ trốn chạy mỗi khi cậu ấy xuất hiện trong nhà tớ. Thế nào? Tracy nói, tớ sẽ vui hơn nếu giúp cậu hành động dứt khoát. Nếu hành động dứt khoát của cậu có nghĩa là đá đít cậu ta. Tớ bắt đầu thư giãn. Có lẽ Tracy định làm gì đó. Tớ sẽ không tỏ ra bạo lực, nhưng tớ sẽ không bỏ qua cơ hội được nói thẳng thắn mọi chuyện với cậu ta. Được rồi, như vậy là đủ về tớ. Có ai có vấn đề gì liên quan đến tụi con trai hay vấn đề gì khác không? Jen đứng bật dậy khỏi ghế. Thật ra là bọn tớ có đấy. Cô nàng ra dấu về Jessica và Diane. Như các cậu đã biết, đội bóng rổ nữ rất cần đồng phục mới,
Và vì hầu như toàn bộ quỹ thể thao đều được rót vào đội thể dục nam, nên bọn tớ cần gây quỹ. Năm nay bọn tớ muốn làm gì đó khác thay vì rửa xe hay bán kẹo dạo. Các cậu nghĩ sao về việc gây quỹ bằng cách tổ chức một buổi hát karaoke? Erin Fitzgerald hét lên: Jen ơi, tớ thích ý tưởng đó, quá xuất sắc. Không ai ngạc nhiên trước phản ứng của Erin, vì ai ai cũng biết Erin có giọng hát tuyệt vời nhất trường McKinley, và cô nàng phấn khởi trước mọi cơ hội được khoe giọng hát đó. Cảm ơn cậu, nhưng các cậu có nghĩ mọi người sẽ thích không? Jen hỏi. Khi họ phải trả một khoản tiền ngoài tiền nước non và đóng thêm $1 cho mỗi bài hát để hát trước mặt người khác. Erin giơ tay lên. Mọi người, ngoài Erin ra cơ. Tụi mình đi theo nhóm được không? Ami hỏi. Được chứ sao không? Đám đông nhao nhao nói với nhau, và từng nhóm nhỏ gật đầu phấn khích khi bọn họ thảo luận về các bài hát. Trông Jen tràn trề hy vọng. Được rồi, tụi mình sẽ làm vậy. Các cậu chỉ cần hứa với tớ là các cậu sẽ góp phần ủng hộ nếu mọi người e ngại. Erin đứng bật dậy. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ là người hát đầu tiên. Tớ không đợi được đâu. Dainé ơi, việc luyện tập sao rồi? Ami hỏi. Dainé mỉm cười. À, hai ngày nay mọi người nhìn tớ với ánh mắt khang khác, bởi vì... Cô nàng thở dài khi đứng dậy gác chân lên bàn. Jessie há hốc miệng. Dainé, cậu có đi giày đế mềm không? Có chứ, tớ bị đau và không đi được giày cao gót nữa. Thật là chán vì các cậu không nhận ra sự thay đổi này. Chắc là vì tớ thấp hơn có 10 phân thôi nhỉ. Tớ biết là có gì khăng khác mà, Jessie hét lên. À, đó không phải là vấn đề duy nhất. Dainé lộ vẻ mặt tinh nghịch khi cô nàng mở hộp ăn trưa và lôi ra một mẩu bánh mì. Tớ còn ăn các loại thức ăn nhiều carbon nữa. Ôi trời ơi, hai mắt Jessie mở to hết cỡ. Cứ như thể cậu là một người hoàn toàn khác. Dainé ném khăn ăn vào người Jessie. Không phải đâu nhé, chỉ vì tớ đói sau khi tập luyện thôi. Các cậu ạ, hay lắm nhé, tớ phấn khởi lắm. Rồi cậu ấy sẽ được giao một vị trí trong đội thôi, Jen tuyên bố. Meg à, cậu phải viết bài giới thiệu về cầu thủ mới nhất của chúng ta nhé. Meg Rose mỉm cười. À, tớ cũng có chuyện muốn bàn với các cậu vào thứ bảy, nhưng tớ không còn thời gian nữa, và không lúc nào tốt như lúc này. Chắc vài cậu phải biết tớ là biên tập viên mục phong cách sống trên tờ McKinley Monitor, và tớ muốn viết một bài về hội những trái tim cô đơn. Ôi trời ơi, không đâu, tớ không chắc mình có thể đối mặt với một vở kịch nữa trong đời. Báo trường ư? Meg nói tiếp. Trong trường cũng bàn tán xôn xao về hội, và rất nhiều người không hiểu rõ về hội này. Tớ nghĩ việc chúng ta gạt bỏ thông tin ngoài lề đó là rất quan trọng. Các cậu nghĩ sao nào? Meg nhìn thẳng vào tớ khi cô nàng đưa ra câu hỏi đó, và tớ có thể nói rằng chỉ có thể có một câu trả lời thôi. Hội những trái tim cô đơn sẽ xuất hiện trước công chúng một cách hoành tráng đây. Bố mẹ cậu có đồng ý cho cậu đi xem biểu diễn không? Ryan hỏi tớ lúc cuối ngày. À, cũng có thể nói là đồng ý rồi. Cậu ấy cười về tớ và tớ thấy trái tim mình tan chảy. Tớ cần phải vượt qua nỗi lo lắng trước khi đi xem với cậu ấy. Chào các cậu. Ryan à, cậu đã sẵn sàng chạy chưa đấy? Dainé đi về phía bọn tớ với đôi giày tập chạy. À, tớ phải đến phòng thầy Braddock chuyển một số thông tin của hội cố vấn sinh viên cho thầy, Ryan trả lời. Tớ hỏi thật nhé, thông tin gì vậy? Ryan nhún vai. À, tớ sẽ nói cho cậu biết khi tớ tìm ra thông tin đó là gì. Dạo này, bọn tớ thường chỉ nói về bóng bánh rồi mùa giải bóng rổ sắp tới thôi. Tớ bắt đầu thấy khó chịu vì mỗi tuần tớ phải nghỉ học một buổi đấy. Dainé tròn mắt. Ôi trời, tội nghiệp cậu. Cậu ấy nhăn mặt với cô nàng trước khi cắm đầu đi đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Có vẻ như bọn họ rất thân thiết. Mặc dù, hơn ai hết, tớ biết rõ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Cuối cùng thì tụi mình cũng được một mình. Dainé cười với tớ. Vậy là hết hy vọng rồi. Tớ bất ngờ dừng bước. Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Chính xác là khi nào cậu sẽ đến nói đến chuyện cậu và Ryan sắp đi xem ca nhạc với nhau hở? Tim tớ ngừng đập. Ôi, đây nè, tớ xin lỗi nhé. Tại chuyện liên quan đến Nết nên chuyện kia chui tọt ra khỏi tâm trí tớ. Tớ cũng định nói chuyện đó với cậu và hội, nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ đó là buổi hẹn hò hay gì gì đó. Tớ cũng định từ chối, nhưng Rean nói với tớ như thể đó là ý tưởng của cậu. Vì thế, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không phiền hà gì. Diana cười ồ lên. Pen ơi, thư giãn đi nào. Tớ không buồn đâu. Tớ chỉ đợi cậu nói gì thôi. Cậu lo là hội sẽ nghĩ gì nào. Nói thật lòng á, tớ cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu ấy gọi cho tớ tối qua, và trước khi tớ kịp định thần thì bố mẹ tớ đã dội cho tớ quả bom về Nết. Vì thế, nghe thật kỳ quặc. Chính xác thì Ryan nói gì với cậu vậy? Nụ cười của Diana rộng hơn nữa. Không nhiều lắm. Cậu ấy hỏi tớ là liệu tớ có nghĩ là cậu sẽ thích đi xem biểu diễn với cậu ấy không. Cậu ấy sợ sẽ làm cậu khó chịu. Tại sao? Diana đưa tay cuộn túm tóc vàng dài mượt của mình. Cậu ấy nghĩ cậu là fan hâm mộ đích thực của ban nhạc Beatles, và cậu sẽ không muốn nghe ban nhạc bắt chước. Tớ biết bố mẹ cậu nghĩ sao về việc này mà. Ừ, bố mẹ tớ không hiểu tại sao người ta lại đi làm mọi thứ, kể cả phim truyện. Họ là tuýp người truyền thống, mặc dù từ truyền thống có lẽ là từ cuối cùng được sử dụng đến mỗi khi nghĩ về bố mẹ tớ. Diana cười với tớ. Tớ nghĩ là hai cậu sẽ có khoảng thời gian rất tuyệt vời đấy. Diana này, cậu có thực sự ổn không nếu tớ đi với cậu ấy? Cô nàng gật đầu. Tất nhiên là ổn rồi. Hai cậu là hai người quan trọng nhất trong đời tớ. Tại sao tớ lại phải buồn chứ? Tớ im lặng trong một khoảnh khắc. Không có lý do gì cả. Ừ, tớ đi khởi động đây. Cậu nói với Ryan giúp tớ là tớ sẽ gặp cậu ấy tại đường tập chạy nhé. Ok. Ngay lúc đó, tớ thấy không thoải mái vì nghĩ phải một mình đối mặt với Ryan. Vài phút sau, cậu ấy quay lại. Diana nói bạn ấy đang đợi cậu ở đường đua đấy. Ừ, cảm ơn cậu. Tớ đi về tủ của Tracy. Penny ơi, Ryan gọi sau lưng tớ. Ơi. Tớ quay đầu lại và thấy cậu ấy mỉm cười với mình. Tớ rất vui vì cậu đồng ý đi xem biểu diễn với tớ. Chắc sẽ vui lắm khi tụi mình đi chơi với nhau sau giờ tan học. Tớ chỉ nhìn cậu ta thôi. Ngày mai gặp cậu nhé, cậu ấy nói. Khi cậu ấy đi bộ nhanh ngang qua tớ, cậu ấy đưa tay khẽ siết chặt cánh tay của tớ. Việc này sẽ không thể nào kết thúc tốt đẹp được đâu. Meg dành buổi tối hôm đó để phỏng vấn các thành viên của hội để viết bài, nhưng cô nàng rất thích được phỏng vấn tớ, Tracy và Diana. Trong khi tớ ủng hộ 100% cho hội và không thể nào vui sướng hơn nữa về thành công của hội, thời gian diễn ra buổi phỏng vấn không thể nào tồi tệ hơn. Càng ngày, tụi con trai chọn con gái trường trung học McKinley càng nhìn bọn tớ với vẻ mặt kỳ quặc hơn. Todd cũng thôi không nói chuyện với tớ nữa. Vậy cậu có coi mình là người bênh vực bình quyền cho nữ giới không? Meg hỏi sau khi tớ trao đổi cho cô nàng những thông tin cơ bản về hội. Tớ cũng đoán vậy. Câu trả lời hay đấy. Tớ biết tớ phải tập trung vào cuộc phỏng vấn. Hội quan trọng với tớ đến mức tớ không thể không tập trung, và tớ thực sự muốn hội trở thành một tổ chức tích cực. Tốt hơn hết là cậu nên nói tử tế về tớ. Tracy chen ngang khi cô nàng bước vào phòng. Đến lượt tớ chưa nhỉ? Meg tắt máy ghi âm. Tớ cần phải lấy một cuộn băng mới. Tớ sẽ quay lại ngay. Suốt cả tuần, tớ đã tránh không nói với Tracy về chuyện gì thì chuyện với Ryan. Và khi Meg không có trong phòng, có vẻ như đây là thời cơ tốt để tớ nói. Sau khi nói xong, tớ hỏi, cậu nghĩ sao về việc này? Pen à, hay mà, không phải là hẹn hò đúng không? Cậu đùa chắc, hẹn hò gì đâu, chỉ là đi xem ca nhạc thôi mà, không có gì to tát hết. Ừ, tớ cũng mến Ryan, tớ chỉ bất ngờ khi cậu ấy vẫn chưa hẹn hò với ai. À, cậu ấy đi đến dự khiêu vũ với Missy mà. Penny ơi, cậu ấy không hẹn hò với con nhỏ mà. Cậu ấy chỉ đưa con nhỏ đến đó thôi. Cậu ấy 100% độc thân đấy. Tim tớ ngừng đập. Trời ơi, tớ nên nói với Meg viết một cột chuyện phiếm trên tờ Monitor. Tớ ghét phải nghĩ đến nơi cậu sẽ đi trong khi tớ không hay biết gì về hoạt động của hội sinh viên. Dù sao thì cậu cũng không thể tin tối qua mấy đứa trẻ hỗn xược đó đã gây ra chuyện gì cho tớ trong khi tớ trông tụi nó đâu. Đến đó, câu chuyện kết thúc. Tớ không phải lo lắng gì nữa. Đó sẽ là một buổi tối có hai học sinh cùng lớp đi xem biểu diễn ca nhạc với nhau. Chỉ có vậy thôi. Daine trông như bị ốm. Sẽ không sao đâu. Tớ cố hết sức để an ủi cô nàng. Chúa ơi, Chúa ơi. Cô nàng đi đi lại lại trong hành lang, hai bàn tay nắm chặt. Tớ và Tracy lo lắng nhìn nhau. Daine ngồi rũ xuống sàn phòng. Tớ đã nghĩ gì cơ chứ? Tớ ngồi xuống ngay bên cạnh cô nàng. Tracy và Jen đi ra cách vài phân để bọn tớ được riêng tư với nhau. Daine à. Tớ quàng tay lên vai Daine. Tớ không dám tin cậu đã thay đổi như thế nào trong mấy tuần qua. Cậu nên tự hào chứ. Dù xảy ra thì cậu cũng nên tự hào. Bọn tớ ngẩng đầu lên và thấy huấn luyện viên Ramsey mở cửa phòng tập và chậm rãi tiến đến bảng thông báo. Một nhóm học sinh nữ ép sát vào nhau để mở lối đi hẹp cho cô và lối đi nhanh chóng được khép lại ngay khi cô dán lên bảng tin một tờ giấy. Cậu có muốn tớ ra xem tờ giấy viết gì không? Tớ hỏi. Daine ngẩng đầu lên khi một vài học sinh nữ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ. Tracy đi về phía đó và đọc nhanh từ danh sách. Trên đường quay trở lại phòng thể dục, huấn luyện viên Ramsey đi ngang qua bọn tớ. Cô dừng lại và quay đầu lại với bọn tớ. Morrow, chào mừng em vào đội. Mắt Daine mở to. Cô nói rằng... Tất nhiên là cậu đã được nhận vào đội. Tracy không thể kiềm chế niềm vui. Daine ơi, cậu được nhận vào đội bóng rổ đại diện cho trường rồi đấy. Daine nhảy lên và chạy vội ra bảng tin để đọc danh sách các cầu thủ trong đội. Tớ... Cô nàng quay người về phía bọn tớ. Tớ làm được rồi, quỷ thần ơi, tớ làm được rồi. Cô nàng lao vọt đến, nhấn chìm tớ bằng một cái ôm hết sảy. Chúc mừng cậu, bọn tớ biết là cậu sẽ làm được mà. Tớ gần như hét ầm lên, tớ vui mừng quá. Được rồi, các cậu ơi, lộ diện đi. Một đám đông hò la với khẩu hiệu chúc mừng Daine chạy ù từ góc phòng tới. Chuyện gì thế này? Daine sửng sốt hỏi. Cậu không muốn có một khung cảnh hoành tráng trong trường hợp cậu không được nhận vào đội, nhưng ai ai cũng muốn đến đây với cậu mà. Laura tự hào giơ băng rôn lên. Tiến lên Daine. Và nhanh chóng quay mặt kia của băng rôn với một câu khác. Cho bọn họ biết tay, bọn họ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu. Laura nháy mắt với Daine. Ô la la, một cô nàng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi đây. Daine được vây bọc bởi những lời chúc tụng hồ hởi, bao gồm các thành viên còn lại trong đội. Tracy vòng tay ôm người tớ. Cô nàng bé nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi. Cậu có bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày như hôm nay không? Tracy hỏi. Tớ lắc đầu. Trong giấc mơ tuyệt vời nhất của tớ cũng không xảy ra chuyện này. Xem này, đọc báo viết gì về tụi mình này? Meg hồ hởi nói với tớ ngay tại tủ đựng đồ vào giữa tiết học ngày thứ hai và cô nàng đưa cho tớ một tờ McKinley Monitor. Tớ cầm tờ báo và mắt tớ nhìn thẳng đến tiêu đề viết về hội và tấm ảnh chụp bọn tớ ngay trên trang đầu. Ôi, tớ không nghĩ tấm ảnh lại to đến thế. Tớ vừa bình phẩm, vừa cố trấn tĩnh để không bị hoang mang. Tớ chạy ù vào phòng vệ sinh nữ và kiểm tra tất cả các buồng để đảm bảo chỉ có mình tớ trong phòng. Rồi tớ ngồi xuống. Đó là một bài viết theo đúng chuẩn mực, đến mức tớ có cảm giác bài viết cổ lỗ quá, cho đến khi tớ đọc đến đoạn cuối. Trong mấy tuần qua, tin đồn về hội đã rộ lên rôm rả, nhất là những lời bàn tán xôn xao của các nam sinh trường McKinley. Cũng không hay ho gì khi các nữ sinh tụ tập thành một nhóm riêng, Todd Chesney, nam sinh lớp 11 nói. Tớ thiết nghĩ, mớ bong bong không hẹn hò này chỉ là chuyện tầm phào bá lát. Thật ra, tôi cũng chưa nhận thấy thay đổi gì của các nữ sinh, trừ việc bọn họ bận rộn hơn trước để đi lòng tòng với nhau. Derek Simpson, nam sinh lớp 12 nói. Bất chấp một vài băn khoăn của các nam sinh trường McKinley, sự lớn mạnh của hội những trái tim cô đơn sẽ không giảm sút trong thời gian tới. Tớ thực sự rất phấn khích xem sắp tới sẽ thế nào. Blom nói, sự lớn mạnh này sẽ không kết thúc sớm đâu nhé. Có một điều chắc chắn, người viết bài báo này vẫn mong ngóng đến mỗi tối thứ bảy để được gặp tình nhân lâu dài của mình. Cảm ơn Penny Blom và trái tim cô đơn của bạn ấy. Tớ chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy từ cuối cùng. Penny Blom và trái tim cô đơn của bạn ấy. Lòng dạ tớ thót lên khi tớ nhận ra học sinh toàn trường sắp đọc được thông tin này. cả trường cơ đấy. Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tớ sau khi đọc bài báo này chứ?
Tớ có cảm giác như thể mình bị phanh thây, tớ bị phơi bày. Sao mà chuyện này hợp với cuộc nói chuyện trong giờ sinh học đến thế, khi bọn tớ mổ bụng con lợn và Tyson, người làm thí nghiệm chung với tớ cũng là tay mê nhạc rock ít nói.
Penny ơi, tớ muốn nói với cậu chuyện này.
Cậu ấy ngả người ra ghế và nhìn đăm đăm vào hai bàn tay.
À, tớ đọc bài viết về hội của cậu trên báo. Có thật là khi tham gia hội, cậu sẽ không hẹn hò nữa không?
Thật, nhưng hội còn có nhiều ý nghĩa hơn thế cơ, tớ trả lời.
Đó là lần đầu tiên Tyson nhìn thẳng vào mắt tớ.
Cậu biết không, đâu phải nam sinh nào trong trường cũng là đồ ngu cả đâu.
Tớ sững sờ. Tớ không nghĩ...
Cậu ấy vén tóc ra sau tai.
Biết đâu một vài người trong bọn tớ xứng đáng có một cơ hội.
Tớ khẽ gật đầu.
Cậu biết không, phải khó lắm một đứa con trai mới có đủ can đảm để mời một cô gái đi chơi.
Tớ ngó chằm chằm xuống bàn, không biết phải nói gì.
Cuối cùng tớ cũng có đủ dũng khí. Nhưng rồi tớ đọc được bài báo đó, bao nhiêu can đảm của tớ đi tong rồi, vì Morgan không thể hẹn hò nữa.
Tớ há hốc miệng rồi quay đầu về phía Morgan và bạn thí nghiệm của cô nàng. Hai người đang đọc sách.
Cậu đừng nhìn,
Tyson nói gay gắt và ngồi bẹp xuống ghế.
Ôi Chúa ơi,
Tyson thích Morgan. Tại sao cậu ấy không thừa nhận điều này sớm hơn chứ?
Quên điều tớ nói đi nhé.
Cậu ấy mở vở và nhất quyết viết gì đó vào vở. Tớ len lén ngó qua vai cậu ấy và nhìn thấy khắp trang giấy toàn chữ là chữ, giống như lời bài hát vậy. Tớ muốn túm lấy quyển vở trong tay cậu ấy để đọc.
Trước đây, tớ cũng thấy cậu ấy viết như thế này rồi. Lúc đó tớ chỉ nghĩ cậu ấy viết nguệch ngoạc vớ vẩn hoặc viết tên ban nhạc của cậu ấy nhiều lần liền. Vậy mà tớ không biết rằng cậu ấy đang trút bầu tâm sự của trái tim lên trang giấy.
Tớ đi tới nhà ăn trong tâm trạng sửng sốt. Trong khi đứng chờ và lưỡng lự không biết mình nên mua bánh pizza hay thịt gà miếng, tớ nghe thấy giọng nói cao chót vót kinh khủng đó.
Chúa ơi là chúa, lâm ly bi đát làm sao?
Missy đứng ngay cạnh tớ cùng với hai con nhỏ trong nhóm của nó. Tớ cầm vội lấy một miếng pizza và một chai nước và đi thẳng ra quầy tính tiền. Con nhỏ bám sát ngay sau tớ.
Các cậu thấy không? Nhìn nhé, trời đất ạ, đây là Penny cô đơn đấy nhé.
Đám lâu la của cậu đâu rồi hở Penny?
Missy đột ngột ngoảnh mặt nhìn khắp lượt trong nhà ăn. Sau đó, con nhỏ nhìn thẳng vào mặt tớ. Hai con nhỏ đi cùng nó cười rúc rích với nhau.
Có phải cậu chỉ kết nạp mấy con nhỏ thảm bại vào hội không hả?
Tớ trợn mắt lên và cố bước đi cho nhanh, nhưng con nhỏ quyết chặn đường tớ.
Cậu hỏi thật đấy à?
Tớ hỏi lại.
Chính xác thì vấn đề của cậu là gì?
Ngày càng có thêm nhiều học sinh đứng nhìn.
Missy mở to mắt, cố gắng thể hiện vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Vấn đề á? Của tôi á?
Ồ không đâu, không đâu nhé. Tôi chỉ thấy buồn quá khi cậu cô đơn đến vậy thôi.
Hai con nhỏ đi theo nó giơ tay ra dấu hiệu thắng trận với nhau.
Lố lăng.
Tớ cố quay đi, nhưng Missy túm lấy khuỷu tay tớ.
Sao nào? Tôi không gia nhập hội của cậu được sao? Ôi trời ơi, đợi đã nhé. Tất nhiên là tôi không thể, vì tụi con trai thèm muốn được hẹn hò với tôi mà.
Một giọng nói khác vang lên sau lưng tớ. Mày không thể nhập hội bọn tao, vì bọn tao chỉ kết nạp các thành viên có IQ thôi.
Missy buông tay tớ ra. Tớ quay đầu lại và nhìn thấy Dainé đứng đó. Hai tay cô nàng khoanh chặt trước ngực.
Hơn nữa, bọn tao chỉ kết nạp những người biết ý thức về chính bản thân mình. Áo đẹp đấy Missy ạ.
Dainé ra hiệu về phía chiếc áo len cổ vuông có dây buộc quanh eo.
Giống tao 2 năm trước quá.
Tớ cứ tưởng sự việc đến đó là kết thúc. Nhưng sau đó, Dainé nghiêng nhẹ người về phía Missy và nói.
Nếu muốn, mày cứ cố làm cho giống tao đi. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với mày đâu.
Trong phạm vi hiểu biết của tớ, tớ dám cá là tai Missy đang bốc hỏa. Tớ thích khoảnh khắc đó đến mức tớ hơi giật mình khi Dainé quàng tay vào tay tớ và nói.
Then ơi, đừng lãng phí thêm thời gian của tụi mình nữa. Hai bọn tớ nhận được một tràng vỗ tay rôm rả khi đi tới bàn ăn quen thuộc của nhóm. Dainé khẽ nhún đầu gối, cúi chào. Chào các cậu. Một giọng nói to vang lên khiến cả nhóm im lặng. Tớ ngó thấy Rosanna Shaw, một học sinh lớp 12, với khay đồ ăn trưa của nó. Nó đặt khay ăn xuống khoảng trống nhỏ tin hin giữa tớ và Tracy. Tớ sang đây có được không? Nó nói với Tracy. Tracy xích sang bên cạnh và Rosanna ngồi xuống. Tớ thực sự thích, thích lắm, bài báo đó ấy mà, chuyện thế nào ấy nhỉ? Rosanna hỏi như thế, nó chót bỏ lỡ thông tin vô cùng quan trọng. Tớ nhún vai. Chẳng có gì cả, bọn tôi chỉ nói về những ngày tháng. Dù sao thì các cậu cũng sẽ không tin vào sự việc xảy ra với tớ hồi sáng nay đâu, khi tớ đã chuẩn bị xong xuôi trước khi đi học ấy mà. Rosanna bắt đầu kể lể câu chuyện dài lê thê mà tớ nghĩ có lẽ liên quan đến việc nó đang tắm thì hết nước nóng. Nhưng chuyện kể tỉ mỉ kỹ lưỡng đến mức tớ thôi không nghe nữa. Tớ nhìn quanh và thấy mọi người đều ngó đăm đăm xuống bàn. Kara nghiêng người nói gì đó với Morgan. Đợi đã nào, tớ chưa kể xong mà, Rosanna nói lớn. Thật ra thì, Dainé nói, mọi người được cho phép nói chuyện với nhau trong bữa trưa đấy. Một vài người trong nhóm cười. À, tớ xin lỗi, có lẽ tớ sẽ học các quy tắc sau thôi. Tớ chỉ nghĩ thật là thô lỗ khi cắt lời người khác thôi. Rosanna tiếp tục nói cho đến hết buổi ăn trưa. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều rời bàn ăn từ sớm. À, Penny này, tụi mình cần phải đề ra quy trình gia nhập nhóm, Tracy nói khi bọn tớ đi tới tủ đựng đồ của tớ. Sau khi bài báo được đăng, ngày càng có nhiều người muốn trở thành hội viên. Và tớ nghĩ bọn họ muốn tham gia không hẳn là vì lý do chính đáng. Chắc chắn cậu cũng nghĩ Rosanna Shaw không phải là tuýp người biết đoàn kết với bạn bè cùng giới. Nó chỉ muốn có thêm khán giả cho câu chuyện không đầu không cuối của nó thôi. Tớ do dự. Tớ biết là nó cũng làm mọi người khó chịu, nhưng ít nhất tụi mình cũng nên cho nó một cơ hội chứ. Chắc là vậy. Này, chẳng lẽ cậu không ấn tượng trước việc tớ không hề la hét gì nó sao? Hình như hội đang giúp tớ nền tính hơn đấy. Tớ lắc đầu khi lấy sách vở cần thiết cho buổi chiều. Chào cậu. Ryan đi đến tủ của cậu ấy. Bài báo rất hay. Cảm ơn cậu. Việc này sẽ chỉ kéo dài trong một ngày thôi, phải không? Vậy... Ryan dựa lưng vào các ngăn tủ phía sau và vân vê mép cuốn sách vật lý. Tuần sau cậu vẫn đi đấy chứ? Ừ, có chuyện gì à? Tớ hỏi. À, không có gì. Cậu ấy đặt tay lên vai tớ và tớ cảm thấy một luồng điện chạy dẹt vào trong người. Vì bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, biết đâu cậu lại cần được bảo vệ. Cậu ấy giơ một tay ra. Tôi xin phép được hộ tống nàng đến lớp học tiếp theo được không ạ? Tớ ngập ngừng định đưa tay ra, dây thần kinh của tớ căng lên. Đức Chúa Giêsu ơi, cậu đang đùa tớ rồi, Todd nói khi cậu ta tiến về phía Ryan. Cậu dám khuyến khích Eleanor Grigsby cơ đấy. Ryan vội buông tay xuống. Todd này. Ryan, sao cũng được, cậu có đi lên lớp không hả? Todd không nhìn vào mắt tớ. Trước khi Ryan kịp nói gì, tớ nói với cậu ấy rằng tớ phải đi vào lớp và cắm cúi đi về phía hành lang. Ôi Penny ơi, cậu cô đơn à? Tớ nghe thấy một giọng nói, không phải giọng nói của Todd, phía sau lưng, cùng với một tiếng cười hô hố. Tớ chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn và muốn được đến lớp càng nhanh càng tốt. Khi đi tới hội trường, tớ vẫn nghe thấy tiếng cười cợt và tên mình bị réo lên.
Thật là không thể chịu đựng được khi đi học sau khi bài báo được đăng. Những vẻ mặt, những cái nhìn chòng chọc và sự quan tâm đột ngột đối với hội. Tớ thấy mình vui mừng quá khích khi cuối cùng tối thứ bảy cũng đến. Trước khi đi xuống lầu dưới, tớ kiểm tra thư điện tử một lần cuối. Và trong hộp thư đến có một lá thư của Nate với tiêu đề "Xin cậu hãy đọc". Tớ do dự trước khi mở thư. Pen à, tớ thực lòng hy vọng cậu sẽ cho tớ một cơ hội bằng cách đọc lá thư này, mặc dù có lẽ cậu sẽ không đọc đâu. Và cậu có lý khi giận tớ. Tớ rất xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng. Từ khi trở về nhà, tớ cũng đau khổ lắm. Tớ nhớ cậu rất nhiều. Cậu là tất cả của tớ và những gì tớ đã làm, đã nói đều sai trái. Tớ là đồ tồi, đồ ngu, kẻ thất bại. Pen ơi, tớ thật lòng xin lỗi cậu Nếu tớ có thể làm gì đó để làm tan biến việc tớ đã làm và làm tiêu tan nỗi đau mà tớ gây ra cho cậu, tớ sẵn sàng làm điều đó. Tớ có thể làm mọi việc vì cậu. Tớ cần cậu trong đời này, và không có cậu, tớ chỉ là kẻ lầm đường lạc lối. Tớ nhớ những lúc trò chuyện với cậu. Tớ nhớ lúc được gặp cậu. Tớ nhớ cậu. Khi bố mẹ tớ nói cho tớ biết về kế hoạch cho ngày nghỉ lễ tạ ơn, tớ vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng tớ sắp được gặp cậu. Cho đến khi tớ nhận thấy cậu sẽ không vui mừng như tớ. Cậu có thể tỏ ra vui mừng, ít nhất khi nghe thấy là tớ sẽ đến nhà cậu và lễ tạ ơn, được không? Có quá nhiều điều tớ muốn cậu biết. Có quá nhiều điều tớ muốn nói với cậu. Pen ơi, cậu là tất cả của tớ. Tớ muốn cậu trở lại với tớ, và tớ sẵn lòng làm mọi việc để lấy lại niềm tin của cậu. Xin hãy nói chuyện với tớ. Yêu thương. Tên ngốc đại ngu dốt. Trỏ chuột đang chỉ ngay trên nút xóa, nhưng tớ không thể xóa bức thư này. Chuông cửa reo và tớ nhảy vọt lên. Tớ phải tránh xa chiếc máy tính và tống khứ bức thư của cậu ta ra khỏi tâm trí. Cậu có sao không đấy? Tracy hỏi khi cô nàng nhìn thấy tớ. Tớ gật đầu. Chắc sẽ là một cuộc họp đông đúc đây. Tụi mình nên bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho thật sẵn sàng. Diane và Tracy nhìn nhau lo lắng. Tớ giả vờ không nhận ra điều đó. Nửa giờ sau đó, cuộc họp trở nên hỗn độn tuyệt đối. Tớ thôi không đếm số người trong tầng trệt nữa khi đến tới số 40. Đáng ra tớ rất phấn khích trước số lượng đông đảo thành viên như thế này. Nhưng tớ tự hỏi, có bao nhiêu người đến đây vì họ tin tưởng vào hội những trái tim cô đơn? Và bao nhiêu người đến đây chỉ vì bọn tớ đang là hào quang thời đại của trường McKinley? Được rồi, tụi mình sẽ làm gì đây? Rosanna hét lên khi nó ngồi dính sát vào tay vịn chiếc ghế vốn đã chật ních người. Cả phòng đều nhìn tớ. Tớ có cảm giác tối nay tính xấu của tớ sẽ được hé lộ đấy. Tracy thì thầm với tớ. Cho nó một cơ hội đi mà. Tớ nài nỉ. Tớ không thể đối mặt với thảm họa nào hơn nữa. Nhất là sau bức thư điện tử của Nate. Mặc dù tớ phải thừa nhận Rosanna có vẻ không hiểu gì về hội. Các bạn thân mến, tớ nói to để mọi người giữ im lặng. Tối nay căn phòng đã chật kín người. Rosanna giơ tay lên. Tớ có một câu hỏi. Tớ cố không tỏ vẻ mặt khó chịu. Mời cậu. Có phải tụi mình sẽ không hẹn hò nữa không? À, các thành viên của hội. Tớ chắc chắn nó nhận ra rằng nó chưa phải là thành viên chính thức. Biết rằng hội này mang nhiều ý nghĩa hơn là không. Ừ, nhưng cậu sẽ không hẹn hò với Ryan Bauer chứ? Rosanna nói và vẻ tự mãn trên khuôn mặt nhỏ tinh hinh của nó mỗi lúc một rõ hơn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tớ. Nhóm nguyên bản như tớ, Tracy và Diane. Tớ vẫn dùng từ này để nói đến ba bọn tớ. Đều biết về buổi đi xem ca nhạc sắp tới giữa tớ và Ryan. Và hình như không ai nghĩ gì về chuyện đó. Bởi vì chuyện đó sẽ không là gì cả. Không hẳn là như vậy. Bọn tớ sẽ đi xem ca nhạc. Tớ và Ryan chơi với nhau từ lâu rồi. Vì vậy chuyện này cũng không có gì đáng nói. Ờ ha, như vậy là cậu không thích Ryan chứ? Diane trừng mắt nhìn Rosanna. Đúng ra mà nói, đây không phải là chuyện của cậu. Ồ, Rosanna đứng lên và hất tung mái tóc mỏng tang được nhuộm lọn vàng của nó. Cậu đề nghị tớ thôi không hẹn hò với đám con trai nữa. Vì vậy, tớ muốn chắc chắn là trưởng nhóm của cậu thành thật với hội. Con nhỏ không thèm che giấu giọng nói châm biếm của nó. Diane đứng bật dậy. Được rồi, tất cả các bạn mới gia nhập hội hãy đi theo tớ lên lầu. Bọn mình cần phải học qua một số quy tắc để chắc chắn mọi người đến đây. Diane nhìn thẳng vào Rosanna. Với lý do chính đáng. Gần 20 người lên lầu với Diane. Còn tụi mình sẽ làm gì? Jen hỏi. Tớ hơi ngạc nhiên. Cô nàng giơ hai tay lên. Không phải là hội đâu. Ý tớ là Rosanna và mấy bạn đến đây vì muốn được nổi tiếng cơ. Kỳ cục chưa? Thế mà tớ lại đang nghĩ về hội đấy. Các ngày học trong tuần trôi qua rất nhanh. Ngày thứ năm đã đến trước khi tớ kịp nhận ra. Tớ vẫn chưa trả lời thư điện tử của Nate. Và cậu ấy cũng không gửi thư mới. Tớ ghét sự thật là mọi lời cậu ấy nói đều đúng. Tớ không muốn đối mặt với việc đó. Vì vậy, tớ cố không nghĩ về nó. Đồng nghĩa với việc tớ cũng không kể gì với bạn bè. Như vậy sẽ khiến sự việc thực tế hơn. Hơn nữa, tớ đã phải đối mặt với đủ mọi chuyện rồi. Không chỉ có mỗi chuyện phòng vệ trước ngày không phải ngày hẹn hò với Ryan, mà còn phải tìm cho ra xem một đứa con gái nên mặc thế nào trong một ngày không phải ngày hẹn hò. Tớ đứng tần ngần mãi trước tủ quần áo với hy vọng câu trả lời sẽ tự lộ diện. Ban đầu, tớ định mặc áo phông in hình nhóm Beatles và quần jean, nhưng tớ lại nghĩ trang phục này có vẻ cổ lỗ sĩ. Hơn nữa, tớ dám chắc chắn là đám đông 50 tuổi gì đó đều sẽ mặc kiểu quần áo này. Tớ nghe thấy tiếng chuông cửa reo và vội vàng túm lấy chiếc áo cộc tay màu trắng và chiếc quần nhung kẻ màu xanh nước biển. Tớ chạy xuống nhà đúng lúc nghe thấy bố nói với Ryan. Cháu biết đấy, bác nghĩ cũng là điều tốt khi các ban nhạc muốn làm cho âm nhạc sống mãi, nhưng khán giả không nên tự lừa dối mình. Con xuống rồi đây. Tớ cắt ngang lời bố. Tớ sợ Ryan sẽ vội vàng bỏ đi để bố mẹ tớ nói tiếp về chủ đề này. Ra tới cửa, tớ giơ tay vẫy chào bố mẹ. Tớ liếc nhanh Ryan và cố không nhận thấy cậu ấy điển trai đến mức nào trong trang phục quần kaki và áo sơ mi xanh. Tớ và chị Rita vẫn nói đùa rằng tụi con trai luôn mặc bộ quần áo đó trong ngày hẹn hò đầu tiên, còn con gái sẽ mặc quần jean và áo bó sát màu đen. Vì tớ không mặc áo bó màu đen, vì thế rõ ràng tối nay không phải là tối hẹn hò. Penny Lane ơi, khoan đã con. Bố nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quặc. Làm ơn đừng giáo huấn con mà, đừng giáo huấn con mà. Con yêu, hôm nay con xinh lắm, có phải con trang điểm không đấy? Ôi chúa ơi, tại sao lại là bây giờ chứ? Tớ liếc nhìn Ryan và cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất. Rõ ràng là bố mẹ tớ đã khiến cậu ấy rất vui vẻ. Và hầu hết mọi người đều được như thế, trừ con cái của bố mẹ. Tớ thấy hai má mình nóng dần dần lên. Bố! Thôi nào anh yêu, để con đi đi mà. Vậy là cũng có một lần mẹ là người cứu nguy cho tớ. Henny à, chúc con vui vẻ hết cỡ, cả cháu nữa, Ryan nhé. À, Penny này, hôm nay trông con rất xinh, không ngờ con lớn nhanh thế, nhanh thật, cứ như vừa mới hôm qua thôi. Yesterday, bố bắt đầu ngân nga hát bài Yesterday. Có lẽ tôi nghĩ mình nên chạy trốn vào phòng ngủ cho đến khi đủ 18 tuổi. Nhưng thay vào đó, tớ moi nốt chút phẩm giá còn lại và nói: nếu bố mẹ thôi làm con lúng túng thì con nghĩ là bọn con sẽ đi ngay đây. Ryan này, tớ nói khi bọn tớ đã được tự do. Giờ thì cậu biết tại sao tớ lại tìm trường đại học ở tận châu Âu rồi đấy. Ryan cười vang và lắc đầu. Tớ nghĩ chắc các ông bố bà mẹ vẫn nghĩ họ có quyền làm cho con cái xấu mặt. Có lẽ đây là cách để họ trả thù ông bà tụi mình đấy. Tớ dám cá là ít nữa cậu cũng sẽ làm vậy. Tớ chỉ có thể nói một điều chắc chắn thôi. Chắc chắn tớ sẽ đặt cho con tớ một cái tên bình thường. Bọn tớ đi tới ô tô và Ryan mở cửa xe cho tớ. Hành động đó mới phù hợp với ngày hẹn hò làm sao. Ngoài ra, Ryan nói khi cậu ấy ngồi vào ghế lái, bố mẹ cậu chỉ nói thật thôi mà. Tối nay quả thực cậu trông rất xinh. Tâm trí tớ quay mòng mòng khi cậu ấy lái xe ra khỏi bãi đậu. Có ai làm ơn giải thích cho tớ biết chính xác là đang xảy ra chuyện gì không? Trên đường đi, bọn tớ chỉ nói chuyện về trường học và tán gẫu về thầy cô giáo. Nhưng trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ryan Bauer nói tớ xinh đẹp, Ryan Bauer nghĩ tớ xinh xắn. Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi. Tớ ngó qua gương bốt điện thoại công cộng trong nhà hàng và thấy cậu ấy đang xem thực đơn. Mái tóc đen rợn sóng của cậu ấy vẫn còn hơi ướt, vì chắc chắn cậu ấy mới tắm xong sau khi tập thể thao. Cậu ấy ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tớ đang nhìn. Cậu có thấy món nào ngon không? Cậu không biết được đâu. Tớ đấu tranh vất vả để xem mình nên ăn gì. Chị Rita lúc nào cũng gọi món rau trộn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng tớ có đi hẹn hò buổi đầu tiên đâu chứ. Mặc dù tớ cũng tự hỏi liệu Ryan có mong tớ sẽ ăn món gì đó nhẹ nhẹ không? Nhưng tớ đói lắm. Em gái ơi, em gọi món gì? Cô phục vụ tuổi trung niên ngó xuống cười khích lệ với tớ. Có lẽ cô ấy nghĩ là bọn tớ đang gì cũng được. Tớ chọn bánh sandwich khoai tây chiên và nước ngọt. Tớ ghét rau trộn và tớ sẽ không bao giờ tán thành bất cứ ai dám từ bỏ bản chất của mình vì một gã con trai, ngay cả khi gã con trai đó chỉ là một người bạn. Tớ không định giả vờ là một người không phải là tớ đâu, mặc dù tớ hy vọng Ryan cũng sẽ gọi món gì đó giống như thế. Còn em thì sao? Cô phục vụ bàn nhìn Ryan từ đầu đến chân và rõ ràng là cô ấy đang bị ấn tượng mạnh. Tớ biết phần lớn tụi con gái đều thấy khó chịu khi người phụ nữ khác nhìn ngó bạn trai của mình, hoặc trong trường hợp này là bạn trai giả vờ. Nhưng tớ lại nghĩ đó là một lời khen tặng. Hơn nữa, chồng cô ấy phải hơn bọn tớ đến 20 tuổi. Cho em rau xanh trộn, Ryan nói. Tim tớ đập thình thịch. Đừng mà. Vì mọi việc đang tốt đẹp, cậu không thể gọi rau trộn được. Cậu 16 tuổi rồi đấy. Và thịt nhồi để khai vị, và thêm bánh kẹp 2 miếng thịt băm kèm format khoai tây chiên và nước sô-cô-la. Đó là chàng trai của tớ. Thì cũng không hẳn là chàng trai của tớ. À, Penny này, tớ hơi ngạc nhiên khi cậu đồng ý đi với tớ. Sao cậu lại nói vậy? Cậu ấy nhún vai. Tớ không biết, thật đấy. Tớ cũng hơi sợ nhóm bạn của cậu sẽ trói chân trói tay tớ lại nếu biết tụi mình làm chung việc gì đó với nhau. Cậu biết không, mấy điều Todd nói về hội không đúng đâu nhé. Tớ cảm thấy hai má nóng bừng. Tớ biết chứ. Cậu ấy nghịch vơ vẩn giấy gói ống hút. Chắc là đôi lúc tớ không biết mình nên tin điều gì. Nhưng điều đó không quan trọng, vì lúc này cậu đang ở đây với tớ rồi. Tớ im lặng nhìn cậu ấy, không biết mình nên nói gì. Dù sao tớ cũng rất mong ngóng đến buổi tối hôm nay. Cậu ấy ngẩng đầu lên cười với tớ. Tớ cũng thế. Tớ thầm nghĩ, hình như là tớ rất mong. Vài giây im lặng giữa hai bọn tớ, tớ thấy mình khó có thể tránh ánh mắt của cậu ấy. Ryan nhìn đi chỗ khác và đưa tay lên vuốt tóc. Hy vọng cậu sẽ không nghĩ ít hơn về tớ khi tớ nói ra điều này. Nhưng tớ không biết nhiều về ban nhạc Beatles. Hình như tớ chỉ biết 1-2 bài thôi. Sao cơ? Cậu không nói thật chứ? Tớ hét lên và quên mất mình đang ngồi trong nhà hàng. Ôi, xin lỗi cậu nhé. Đó là một trong những lý do khiến tớ muốn đến đây để xem ban nhạc nổi tiếng đó là thế nào mà. Để xem ban nhạc nổi tiếng đó là thế nào mà. Thật là hay khi biết Ryan cũng có điểm thiếu sót, và là điểm thiếu sót rất lớn. Ban nhạc Beatles là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Tớ vụt mặt vào hai bàn tay. Họ sao cơ? Không có gì đâu. Tớ chỉ bắt đầu nhắc cho mình nhớ đến bố mẹ thôi. Và trời ơi, rùng rợn vô cùng. Rùng rợn vô cùng tận. Oái, cậu nói nữa đi. Ryan nâng cằm tớ ra khỏi hai bàn tay. Tớ thấy duyên dáng lắm. Ừ, duyên dáng một cách điên cuồng, giống như một gã say lừ khừ. Cậu ấy lắc đầu, nhưng tay cậu ấy vẫn nâng cằm tớ. Không, ý tớ là duyên dáng không cưỡng lại được ấy. Nụ cười trên mặt cậu ấy dần tan khi cậu ấy chậm rãi nhoài người ra trước. Em nào gọi món rau trộn nhỉ? Ryan ngồi thẳng lưng trở lại ghế khi món ăn được mang tới. Tớ nhìn đĩa thức ăn và cố hoàn hồn. Tớ cảm thấy đôi mắt của Ryan đang nhìn mình. Không phải là cậu ấy chuẩn bị. Hình ảnh về buổi tối thứ bảy tuần trước với Rosanna vụt hiện lên trong đầu tớ. Nếu cậu ấy, thì hội nghị trái tim cô đơn sẽ bị hủy hoại. Nhưng tớ ngu quá. Ryan chỉ ngọn nhoài người ra thôi mà. Cậu ấy chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi. Cậu ấy vẫn luôn luôn thân thiện đấy thôi. Rõ ràng là tớ hiểu nhầm cậu ấy thôi. Tớ lấy khoai tây chiên ăn, vừa ăn vừa hy vọng mình có thể chạy trốn để gọi điện cho chị Rita. Đó là ca cấp cứu đại khẩn cấp đấy. Cậu nói đùa tớ. Ryan tròn mắt nhìn tớ. Cậu chỉ cần thả vé xuống thôi mà. Cậu ấy đưa vé cho tớ khi bọn tớ đi qua cửa trung tâm Civic. Tớ nhận thấy hãng phát hành vé gửi phong bì để tên Ryan thay vì tên cha mẹ hay cha dượng của cậu ấy. Mặc dù đáng ra họ phải là người nhận được hai tấm vé này. Một cơn rùng mình len lỏi bên trong tớ khi Ryan đặt tay lên thắt lưng tớ để đi đến chỗ ngồi. Được rồi, giờ thì tớ không nhượng bộ đâu. Tớ ngồi xuống và khoanh tay trước ngực. Ryan cười. Ồ, tớ mới là người không nhượng bộ chứ, phải không? Penny ơi, thật lòng tớ không nghĩ cậu là một cô nàng ương bướng đâu. À, nhưng lại đúng thế đấy. Tớ là cô nàng vô cùng ương bướng đấy. Tớ cố giữ nét mặt thật nghiêm nghị. Ngoài ra, tớ cũng không phải là cô nàng hoàn toàn không có lý đâu. Ryan quàng tay quanh lưng ghế của tớ và nghiêng sát vào tớ. Ồ, thật sao? Cậu ấy lộ rõ niềm vui thích. Tớ nghĩ là sẽ không có ai ở đây ủng hộ cậu đâu. Tớ ngồi ngả ra ghế và thở dài thườn thượt. Thôi được, đừng tin tớ vậy. Cậu ấy mỉm cười tự mãn với tớ. Cậu ấy ngó nghiêng nhìn các khán giả lớn tuổi. Cô ơi! Ryan khẽ chạm vào vai người phụ nữ ngồi trên bọn tớ. Cậu làm gì thế hả? Tớ hoang mang hỏi. Cậu ấy quay sang phía tớ. Tớ đang chứng minh một điều thôi mà. Một người phụ nữ khoảng tuổi ngũ tuần. Cô ấy mặc áo in hình nhóm Beatles. Hiển nhiên là vậy. Quay lưng lại và có vẻ ngạc nhiên khi thấy một người như Ryan ngồi giữa một lô một lốc các khán giả ở độ tuổi trung niên. Cháu rất xin lỗi vì làm phiền cô. Ryan nở nụ cười đẹp nhất với cô ấy và trông cô ấy không có vẻ bị làm phiền chút nào. Cháu rất mong cô sẽ giúp cháu trong mối bất đồng này. Cháu đang bất đồng với bạn gái ạ. Cậu ấy vừa nói là bạn gái ạ. Cậu ấy nói tiếp. Cô ạ, cháu vẫn nghĩ là sự ga lăng vẫn chưa bị tiêu biến. Vì vậy, tối nay cháu đang cố làm một việc hào hiệp. Người phụ nữ đó phấn khích gật đầu với Ryan. Tớ chỉ có thể nói rằng cậu ấy sẽ thắng hiệp này. Nhưng hình như cháu khiến cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh cháu buồn lòng. Và tên cô ấy được đặt theo tên một bài hát của nhóm Beatles. Ryan ra hiệu về phía tớ. Và tớ cố hết sức để mỉm cười và vẫy tay với người phụ nữ tử tế đó, thay vì đấm người đồng hành lịch thiệp của mình. Thật lòng cháu thấy bạn ấy không công bằng. Tối nay cháu mời bạn ấy đi xem nhạc. Vì vậy sẽ là công bằng khi cháu trả tiền vé. Nhưng bạn ấy lại không hợp tác. Ryan lại nhìn tớ và nháy mắt. Tớ xê chân để gót giày tớ dẫm lên chân trái cậu ấy. Á! Cậu ấy dịch chân ra và đằng hắng. Cô ơi, cô có nghĩ là bạn ấy nên nói cảm ơn thay vì trả lại tiền vé cho cháu không ạ? Người phụ nữ đó vỗ lên đùi Ryan. Tất nhiên rồi, cháu dễ thương quá đi mất. Cô dám nói cháu là cậu bạn trai tuyệt vời đấy. Tớ mở miệng định phản đối, nhưng Ryan ngẩng mặt lên, cười tươi rạng rỡ với cô ấy. Thật sao ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Người phụ nữ đó hơi đỏ mặt và thích thú trước sự chú ý của Ryan. Cô ấy nghiêng người hỏi. Buổi hẹn đầu tiên hả? Tớ nín thở. Cậu ấy mỉm cười. Vâng. Và cô nghĩ cháu có cơ hội với buổi hẹn hò thứ hai không? Nếu cháu để bạn ấy trả tiền vé ạ? Bóng tối nuốt chửng tớ. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, tớ hy vọng mình bị tai biến. Tớ chớp mắt liên tục, nhưng bóng tối không tan biến. Sau đó, hai tai tớ chỉ nghe thấy tiếng la hét và nhịp đập của tớ mỗi lúc một nhanh hơn. Một hình phạt thích đáng vì đi hẹn hò đây. Ánh sáng ùa ra cách bọn tớ vài chục mét khi bốn chàng trai mặc com lê đen xuất hiện trên sân khấu. Biểu diễn ca nhạc. Tớ lắc đầu và quay về với hiện tại. Ryan đứng lên cùng với toàn bộ đám đông khi bộ tứ bắt đầu hát bài I Want to Hold Your Hand. Tớ phải vịn vào tay ghế mới đứng lên được. Quá nhiều sự bối rối đang chạy ù ù trong đầu tớ. Tớ nhìn Ryan. Cậu ấy đang cười với tớ và khẽ đặt tay lên eo tớ. Mình đang hẹn hò với Ryan Power. Ruột gan tớ lộn mèo và tớ cố lấy lại hơi thở. Khỉ thật, mình đang hẹn hò với Ryan Power. Mình không được hẹn hò cơ mà. Không chỉ có vậy, tớ còn tuyên bố trước toàn bộ hội những trái tim cô đơn là tớ sẽ không hẹn hò nữa đấy. Tớ tập trung tâm trí vào tiếng nhạc. Lời bài hát len lỏi vào trong tớ như những kỷ niệm, vui và buồn. Khi tiếng hát tiếp tục vang lên. Được rồi, Penny ạ, mày làm được mà. Ánh sáng mờ dần khi ca sĩ đánh guitar chơi đàn và tim tớ như rơi thõng xuống. Tớ cảm thấy nước mắt trào lên và tớ cố hết sức để kiềm chế. Tớ cố xua lời bài hát ra khỏi tâm trí, nhưng tớ không thể. Tớ không ổn rồi. Tình huống này không ổn chút nào. Và tất nhiên, hãy để chuyện đó cho John, Paul, George và Ringo. Ngay cả khi đó chỉ là 4 người đóng giả, để mọi thứ vào đúng triển vọng vốn có. Tớ lắc lư theo tiếng nhạc và nhắm mắt lại. Tớ hát theo lời bài hát về nỗi tuyệt vọng, niềm khao khát và sự ngốc nghếch trong tình yêu. Về cơ bản, đó là những gì tớ đang cảm nhận được vào khoảnh khắc đó. Tớ là đồ đạo đức giả toàn tập. Mặc dù tớ vẫn nói với mọi người rằng tối nay không phải là tối hẹn hò, nhưng một phần rất lớn trong tớ lại muốn đây là buổi hẹn hò. Bây giờ tớ mới nhận ra điều đó. Có vẻ đúng lắm, Ryan luôn tốt với tớ. Cậu ấy là người tốt mà. Nhưng tớ cũng đã từng nghĩ như vậy về Nate. Nate tốt với tớ, cậu ấy là người tốt. Rồi cậu ấy lừa dối và làm tan nát trái tim tớ. Tớ đã hứa với mình là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Tên ngốc đại ngu dốt, Nate gọi mình như vậy. Tớ cũng không muốn mình trở thành đồ ngốc đại ngu dốt. Mặc dù tớ muốn lừa dối mình khi nghĩ rằng với Ryan mọi việc sẽ khác, nhưng mọi thứ sẽ không khác. Tớ sẽ không sập bẫy nữa. Tớ biết nên là như vậy. Khi bài hát kết thúc, tớ biết mình phải làm gì. Phải chấm dứt việc này. Lời tán tỉnh, sự ham muốn, mọi thứ. Việc này không phải vì tớ muốn, mà là vì điều tốt đẹp nhất cho nhóm tớ, cho các bạn tớ. Penny ơi, đối diện với tiếng nhạc đi. Mày phải giấu kín tình yêu đó. Mày không được che giấu cảm xúc. Thay vào đó, mày phải phá hủy cảm xúc, giết chết cảm xúc trước khi chúng giết chết mày. Đèn sáng trở lại và Ryan sung sướng nhìn tớ. Sợ quá, nhưng cậu đừng nói với bố mẹ cậu là tớ nói thế nhé. Tớ mỉm cười vội với cậu ấy và len ra khỏi lối đi giữa hai hàng ghế. Trên đường về nhà, tớ hầu như chỉ ngồi im, chỉ trả lời câu hỏi của Ryan Bauer về nhóm Beatles. Khi cậu ấy rẽ vào góc quanh đến nhà tớ, tớ biết mình cần phải thực hiện chiến lược chuồn khẩn cấp. Một chiến lược đảm bảo sẽ không có buổi hẹn hò thứ hai. Và chỉ có tớ mới biết là việc này sẽ không hay ho lắm đâu. Cậu ấy đỗ xe. Penny à, tớ rất vui vì tối nay cậu đi với tớ. Tớ vui lắm. Tớ nhảy vọt ra khỏi xe trước khi cậu ấy kịp tắt máy. Tớ quay người lại khi cửa đã mở và nhìn thấy một Ryan đang sửng sốt. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Chào cậu. Tớ nói. Tớ đóng sầm cửa ô tô và chạy ù về nhà, cố hết sức có thể để chui vào tới nhà trước khi òa khóc. Mình làm đúng. Tớ nhắc đi nhắc lại với chính mình như vậy. Tối qua thế nào? Sáng hôm sau, Tracy hỏi khi tớ vừa ngồi vào xe. Kinh khủng. Buổi biểu diễn hay lắm. Tớ vừa trả lời, vừa lục lọi trong túi sách. Và tớ cũng không biết mình lục tìm cái gì. Ừ, vậy Ryan có quan tâm nhiều đến cậu không? Tớ nhìn Tracy như thể cô nàng bị mất trí. Này, tớ sẽ không đổ lỗi cho một chàng trai nếu cậu ta cố làm thế đâu. Cậu rất quyến rũ mà. Tớ phớt lờ cô nàng và tiếp tục lục lọi túi. Hèn ơi, tớ chỉ đùa cậu thôi mà. Ryan là chàng trai tốt. Nếu có một chàng trai để tớ phá vỡ quy định thì chỉ có thể là cậu ấy thôi. Túi sách của tớ rơi xuống sàn. Khỉ thật, xin lỗi cậu nhé. Tớ cúi xuống nhặt bút sách. Cậu ổn không thế? Không, không ổn tí nào. Diane đứng đợi bọn tớ ngoài cửa trước. Chào Penny, tối qua thế nào?
Bình thường.
Diane có vẻ lúng túng.
Bình thường á?
Tớ lại bắt đầu lục lọi túi trong khi bọn tớ đi vào lớp.
À vui, ban nhạc biểu diễn hay. Nhưng bọn họ không biểu diễn toàn bộ các bài hát tớ muốn nghe. Nhưng cũng là nhạc của Beatles. Và bọn họ cũng biểu diễn nhiều bài hát cổ điển. Các cậu có biết rằng nhóm Beatles đã có nhiều đĩa đơn hạng nhất hơn tất cả các nghệ sĩ trong mọi thời đại không?
Tracy chỉ lắc đầu. Rõ ràng là cô nàng vốn quen với việc tớ tuôn ra hàng tràng thông tin ngẫu nhiên về nhóm Beatles. Diane nói gì đó, nhưng tớ thấy mình không thể ngừng nói về ban nhạc Beatles. Tracy đi tới tủ đựng đồ của cô nàng, nhưng Diane vẫn đi theo tớ.
Penny này,
cô nàng đặt tay lên tay tớ, có lẽ để giúp thần kinh của tớ ổn định.
Cậu có muốn nói gì?
Ồ, tớ quên gì đó rồi, tớ phải đi đây. Tớ đi về hướng đối diện tủ đựng đồ và hướng đi đến lớp học đầu tiên. Chỗ nào cũng sẽ tốt hơn là nói chuyện với Diane về Ryan. Sẽ là một ngày dài lê thê đây.
Cậu rạch bụng con lợn được không? tay tớ đau quá. Tay Sơn nhăn nhó gập bàn tay phải lại. Ừ, tớ cầm con dao mổ trên tay cậu ấy. Cậu sao vậy? Chắc tại dạo này tớ tập tành hơi nhiều. Trông cậu ấy hơi lo lắng. Sắp có buổi biểu diễn lớn à? Ừ, gọi là vậy cũng được. Cậu ấy ngó đăm đăm xuống sàn. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ khi thấy tớ không nói gì. Tớ sắp đi thi thử. Nhưng cậu ấy có một ban nhạc rồi mà. Tớ đoán là cậu ấy muốn hướng tới mục đích tốt đẹp hơn và lớn lao hơn. Thi thử gì cơ? Để vào trường Juliet. Cậu ấy lại ngó xuống sàn. Juliet á? Trường Juliet á? Giọng tớ sôi nổi hẳn lên. Trường âm nhạc sao? Mặt Tyson nhanh chóng đỏ lừ lên khi cậu ấy gật đầu. Cậu ấy nhìn xung quanh với hy vọng không ai nghe thấy tiếng tớ nói. Ừ, chắc tại tớ tập nhiều quá. Tớ chỉ muốn băng chặt tay lại thôi. Tớ sững sờ. Juliet là trường âm nhạc uy tín nhất cả nước. Cậu sẽ thi bản nhạc gì? Thật là vui. Mỗi khi tớ nghĩ mình đã hiểu cậu ấy, cậu ấy lại làm tớ ngạc nhiên hết sức. Cũng giống như Ryan mà. Hóa ra Ryan cũng là một sự ngạc nhiên diệu kỳ. Nhưng rồi giọng nói của lý trí lại ùa về trong tớ. Ned cũng từng khiến mày ngạc nhiên mà. Và hóa ra là quá diệu kỳ, phải không? Tớ sẽ thi bản sonat của Beethoven trong điệu C thôi. Và tớ sẽ chơi guitar bản nhạc tớ tự sáng tác. Cậu cũng chơi piano à? Cậu ấy gật đầu. Từ hồi tớ 4 tuổi. Tớ gật đầu trong nỗi sợ hãi trọn vẹn. Penny này, cậu nói thật đi. Cậu nghĩ tớ là kẻ thất bại đến mức nào? Tớ đâu có nghĩ Tyson là kẻ thất bại. Thật ra tớ còn nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt. Ừ, một chàng trai tốt. Tớ từng nghĩ điều này là phi lý. Nhưng biết đâu tớ nghĩ sai về Tyson thì sao? Tyson không phải là Ned. Tyson cũng không phải là Ryan. Tớ có cảm giác theo bản năng là cậu ấy sẽ đối tự xử tốt với Morgan. Và Morgan xứng đáng có một người bạn trai tốt. Tớ nhìn cậu ấy. Cậu nên mời Morgan đi chơi. Sao cơ? Tớ đứng sát vào cậu ấy. Tớ nghĩ cậu nên mời Morgan đi chơi. Nhưng tớ nghĩ... Cậu hãy quên hộ đi. Cứ để đấy cho tớ. Nét mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sửng sốt. Nhưng làm sao tớ biết là liệu bạn ấy có đồng ý đi chơi với tớ không? Vì bạn ấy mến cậu. Bạn ấy mến cậu lâu lắm rồi. Tyson cười ngoác miệng đến mức người cậu ấy như sắp nổ tung. Ừ, tớ sẽ mời. Nhưng phải sau buổi thi thử. Tớ căng thẳng lắm rồi. Hay lắm. Tớ nhận thấy rằng ít nhất một thành viên của hội nên nhận được thứ mà bạn ấy mong muốn. Chào cậu. Hình như tớ đã làm một việc tồi tệ. Tớ thú nhận với Tracy sau bữa ăn trưa. Cậu hôn Ryan à? Cô nàng vừa hỏi vừa nhấp nhai nhấp nhổ. Không đâu. Mà này, không liên quan gì đến Ryan đâu nhé. Tớ kể cho Tracy nghe về Morgan và Tyson. Và cô nàng gật đầu trong khi xử lý nguồn thông tin tớ tuôn ra. Tớ không thấy có vấn đề gì to tát nếu Morgan hẹn hò với cậu ấy cả. Tớ nói, chỉ cần bạn ấy vẫn tham dự các buổi họp vào tối thứ bảy và vẫn ăn trưa với bọn mình thì có vấn đề gì to tát chứ. Tụi mình sẽ kéo cô nàng trở lại nếu cô nàng dám thay đổi bản thân. Cậu có nhận thấy rằng việc này sẽ thay đổi mọi việc trong hội không? Tớ gật đầu. Tớ nhận thấy chứ, nhưng sẽ không hại gì nếu nói về chuyện này vào tối thứ bảy đâu. Tớ đi đi lại lại và suy tính xem liệu có bỏ tiết học lần đầu tiên từ hồi đi trung học phổ thông có phải là lựa chọn tốt nhất không? Tớ vẫn tránh mặt Ryan, nhưng tớ khó mà trốn lâu được. Khi tớ quẹo vào góc lớp để đến lớp học môn lịch sử thế giới, tớ thoáng nhìn thấy cậu ấy. Tớ vội vàng đi đến chỗ Jackie Memon, người ngồi sau bọn tớ hai hàng ghế và trò chuyện ngăn ngắn về hội. Tớ giả vờ hăng say nói chuyện, nhưng tớ vẫn nhìn thấy Ryan nghiêng người về phía bên phải của ghế cậu ấy, gần chỗ tớ ngồi. Xin phép cho Blom, tôi giảng bài được chưa? Cô giáo Brunner hỏi và nóng lòng gõ gõ viên phấn xuống bàn. Được rồi, có lẽ tớ hành động hơi lộ liễu. Tớ quay trở về chỗ ngồi và mỉm cười yếu ớt với Ryan khi ngồi xuống. Tớ định bụng sẽ tập trung vào bài giảng ghi chép đầy đủ và học hành nghiêm túc. Tớ sẽ không để cho cậu ấy làm tớ sao nhãng. Tớ thấy cậu ấy viết vào vở, hình như cậu ấy không có rắc rối nào để mất tập trung cả. Có cái gì đó chạm vào tay trái tớ, và suýt nữa thì tớ nhảy vọt ra khỏi ghế. Ryan đẩy vở để tớ nhìn thấy dòng chữ cậu ấy vừa viết. Tớ cố lờ đi, nhưng cậu ấy đẩy cuốn vở ra xa khỏi bàn đến mức trang giấy nằm cả trên đùi tớ. Mọi việc ổn không? Tớ nhìn thẳng về phía trước và gật đầu. Cậu ấy lại tiếp tục viết, trong khi cô Brando đều đều nói về sự phát triển tài chính trong Thế chiến thứ hai. Ryan lại chạm vào tay tớ. Tớ liếc mắt. Tối qua vui lắm. Một nụ cười xuất hiện trên mặt tớ khi tớ nghĩ về niềm vui tối qua của mình. Ryan rạng rỡ hẳn lên và ngồi trở lại ghế. Rõ ràng là cậu ấy rất hài lòng với phản ứng của tớ. Tại sao tớ lại phải cười? Và tại sao cậu ấy lại khiến tớ suy nghĩ nhiều thế này chứ? Tống khứ Ryan Bauer ra khỏi tâm trí khó khăn hơn tớ nghĩ nhiều. Khi chuông reo, tớ nhảy vọt ra khỏi ghế và đi thẳng ra cửa. Tớ cảm thấy một cái giật mạnh và tớ ngã sóng xoài trên nền phòng gạch lát lạnh cứng. Tớ cố hiểu xem đã xảy ra chuyện gì khi đám đông nho nhỏ đứng bông xung quanh. Tớ đứng lên và tháo chiếc cặp đeo chéo ra vì nó bị vướng vào ghế. Úi, Penny ơi, cậu sao không? Ryan vừa hỏi vừa bước gấp lên trước. Tớ ổn. Tớ nói hai từ gay gắt hơn dự tính. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Cậu ấy cố giúp tớ đứng lên, nhưng tớ đẩy tay cậu ấy ra. Tớ không sao, chỉ là tớ vấp. Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Ngữ điệu của cậu ấy làm tớ ngạc nhiên. Cậu ấy không còn vui mừng nữa. Hai bọn tớ im lặng nhìn nhau cho đến khi bọn tớ nghe thấy thông báo trên đài. Đề nghị học sinh Penny Blom đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Cho Penny Blom. Tớ lấy xong sách vở khi Todd tạo ra tiếng ồn ã ù ù. Có vẻ như tiểu thư bé nhỏ gặp rắc rối thì phải. Todd, in đi. Tớ và Ryan đồng thanh nói. Ryan nhìn tớ với nét mặt bị tổn thương trước khi cậu ấy bước ra khỏi cửa. Tớ vừa đi đến văn phòng hiệu trưởng, vừa cố nghĩ xem mình đã làm gì sai trái. Tớ thấy bố mẹ đang đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng. Tớ chạy ù nốt quãng đường còn lại. Có chuyện gì vậy ạ? Tớ hỏi ngay khi bước vào phòng hiệu trưởng. Con nói cho bố mẹ biết đi. Mẹ nói. Thầy Braddock mời bố mẹ đến và nói có việc vô cùng quan trọng. Bố con phải hủy mấy cuộc hẹn khám nha khoa để đến đây đấy. Tớ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tớ nhìn bố mẹ và chỉ có thể nói là bố mẹ không bình thường. Con không biết mà. Tớ không nói dối. Tớ không đi học muộn. Điểm số của tớ vẫn tốt. Và năm nay, điểm số của tớ còn khá hơn năm ngoái cơ mà. Cửa văn phòng hiệu trưởng mở và hiệu trưởng Braddock bước ra và hiệu cho bố mẹ tớ vào trong. Thầy Braddock to béo, hói đầu và trông thầy có vẻ là một người đàn ông tử tế cho đến khi thầy mở miệng. Khi bố mẹ tớ và tớ bước vào văn phòng làm bằng pano giả gỗ treo đầy ảnh và cúp chiến thắng mà thầy gặt hái được trong những ngày tháng oai hùng tại trường McKinley 30 năm về trước, tớ thấy mạch đập nhanh hơn. Tôi rất xin lỗi vì đã mời ông bà đến đây gấp như thế này. Thầy ra hiệu về phía bố mẹ tớ. Nhưng phía nhà trường đang có chút vấn đề với trò Penny và sự việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi không biết liệu ông bà có biết gì về hội nho nhỏ mà Penny đã khởi xướng hay không. Sao cơ? Tất nhiên là chúng tôi biết chứ. Bố nói. Tụi trẻ họp tới thứ bảy hàng tuần tại nhà tôi mà. Một đám nữ sinh vui nhộn. Thầy hiệu trưởng Braddock cựa mình trên ghế. À, việc đó đang gây ra một số rắc rối tại trường. Thật sao? Thật sao? Mẹ hỏi. Như rắc rối gì thưa thầy? Thầy Braddock kéo thẳng cà vạt. Thưa ông bà Blom, rắc rối là ở chỗ Penny đã lợi dụng kinh nghiệm không may mắn của mình để khiến toàn bộ nữ sinh trong trường quay lưng lại với các nam sinh. Tớ điếng người. Thưa thầy, hội không phải như vậy ạ. Thầy Braddock giơ tay ra hiệu cho tớ im lặng. Tôi rất tiếc vì Penny không tìm cho mình được một người bạn trai. Thầy nói sao cơ? Mẹ phản đối. Thầy Braddock lại giơ tay lên. Tôi xin lỗi. Tôi muốn nói rằng quả là không thích hợp với Penny khi rêu rao tư tưởng đó với các nữ sinh trong trường, đặc biệt là các nữ sinh lớp 10 mới chân ướt chân ráo vào trường.
Thầy ạ, mẹ nói, Penny Lane đã khởi xướng một nhóm bạn tuyệt vời. Đây không phải là một tổ chức hoạt động giấu giếm. Thay vào đó, tụi nhỏ dành thời gian ở bên bạn bè thay vì phải chịu áp lực là đi hẹn hò. Thưa thầy Braddock, chắc hẳn thầy biết mấy chuyện tình yêu tình báo lãng mạn ở tuổi này thường gây ra mớ hỗn độn như thế nào rồi. Tôi rất ngạc nhiên khi thầy không khuyến khích hoạt động này. Tớ nhìn thấy mẹ và thấy hai má mẹ đỏ bừng. Sự việc rồi sẽ hay ho đây.
Thưa bà Blom, tôi không cho phép một học sinh đứng lên kiểm soát trường học. Penny đang lấy đi quá nhiều quyền lực ở trường này. Sự ảnh hưởng của trò này đối với các nữ sinh đang có xu hướng nằm ngoài tầm kiểm soát. Mẹ sốt ruột dậm chân lên sàn. Và tôi giả định là thầy không gặp rắc rối gì với việc toàn bộ nam sinh ngưỡng mộ cầu thủ giỏi. Thầy Braddock, xin phép cho tôi hỏi thầy một câu. Có thành viên nào trong hội mắc lỗi gì không?
À, thật ra là không. Nhưng hội nho nhỏ của trò này không được nhà trường cho phép. Vì vậy, mẹ cắt lời thầy, việc đó không liên quan gì đến thầy.
Thầy Braddock đằng hắng. Vì vậy, chắc ông bà hiểu rõ vấn đề rằng hành động không được nhà trường cho phép sẽ không được nhà trường khuyến khích. Tôi không thể cho phép hành động này tiếp diễn.
Mẹ vắt chéo chân. Xin lỗi thầy Braddock, nhưng điểm số của Penny có bị tụt không?
Không. Trong học kỳ này, điểm số của Penny còn tiến bộ hơn, phải không thầy?
Thầy ngó nhanh qua hồ sơ mỏng dính về tớ.
Tôi đoán là vậy.
Vậy thì Penny Lane không làm gì sai trái cả, và hội không ảnh hưởng đến điểm số của con bé, và hội cũng họp bên ngoài trường. Tôi nói có đúng không thầy?
Thật ra thì...
À, vậy thì tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả.
Thưa bà Blom, vấn đề là...
Mặt thầy Braddock như muốn nổ tung. Là sau khi bài báo xuất hiện trên tờ Monitor, rất nhiều nam sinh trong trường đã phàn nàn. Không chỉ có vậy, tôi còn nhận được nhiều báo cáo đáng buồn từ hội cố vấn.
Đợi đã, Ryan sẽ không...
Vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó không nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì. Việc này báo hiệu rắc rối, thưa ông bà.
Mẹ đứng lên. Tôi thực sự sẽ không nói từ...
Becky!
Cuối cùng bố cũng lên tiếng.
Bố đứng lên và đặt tay lên vai mẹ. Thầy Braddock tỏ ra bớt căng thẳng. Có lẽ thầy hy vọng bố tớ sẽ có cùng quan điểm với thầy.
Cảm ơn ông Blom.
Penny Lane, bố nói, mình về thôi. Và thưa thầy Braddock, tôi chắc chắn là thầy sẽ không tranh cãi việc chúng tôi sẽ đưa Penny về. Vì tôi nghĩ thật không công bằng cho con bé nếu nó phải ở lại đây sau khi thầy xúc phạm nó như vậy.
Bố lấy áo khoác, tôi chỉ biết nhìn bố.
Và thưa thầy Braddock, với tư cách là phụ huynh của Penny, chúng tôi khuyến khích hội nho nhỏ như thầy vừa gọi. Việc làm của con bé rất hay. Thầy nên treo ảnh con bé lên tường thay vì trừng phạt nó. Chúng tôi rất tự hào về nó.
Bố ôm và hôn lên trán tớ.
Con yêu, mình về thôi. Con đi lấy sách vở đi.
Tin tức về việc tớ vội vã về nhà lan nhanh vun vút trong trường. Những người không phải là thành viên câu lạc bộ nghĩ tớ bị đuổi học. Ngay cả Todd cũng nói với mọi người rằng cảnh sát phải đưa tớ ra khỏi trường. Tất nhiên là trên đường về, tớ đã nhắn tin cho Jaycee và Diane biết sự thật, và hai cô nàng đã kể đầu đuôi câu chuyện cho các thành viên còn lại của hội những trái tim cô đơn. Bọn họ đều nghĩ tớ là một người hùng. Trong buổi họp kế tiếp, ai ai cũng vui tươi hớn hở. Cứ như thể lời buộc tội của thầy Braddock đối với hội đã khẳng định giá trị của bọn tớ. Tớ hy vọng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra lời thông báo. Diane và Tracy cùng tớ bước lên phía trước của căn phòng. Tớ ngó thấy Morgan mặt mũi đỏ tưng bừng. Từ khi biết Tyson cũng yêu mến mình, cô nàng rất hồi hộp. Nhưng may mắn là cô nàng không muốn từ bỏ hội.
Được rồi, tớ muốn nói các bạn nghe hết mọi chuyện bọn tớ sẽ nói trước khi các bạn đưa ra kết luận.
Tớ vừa nói vừa nhìn Rosanna. Tớ thành lập hội vì tớ chán ngấy tụi con trai. Nhưng khi hội mỗi lúc một đông đảo, tớ nhận thấy hội tập trung vào bản thân chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta đã làm việc này rất tốt. Vì vậy, Tớ nghĩ là trọng tâm của chúng ta không phải là không bao giờ hẹn hò, mà là sẽ luôn thành thật với bạn bè. Nếu một người trong số chúng ta muốn, biết ngay mà. Rosanna đứng bật dậy. Tôi biết ngay mà, bạn muốn hẹn hò với Ryan. Con nhỏ chỉ tay vào tớ như thể tớ là kẻ tội phạm đã bị tuyên án. Nếu bạn vui lòng đợi và nghe cho rõ. Ái chà, vui đây, bạn là trưởng nhóm cơ mà. Con nhỏ đáp trả. Tớ thấy cả phòng đều nhìn Rosanna. Chuyện không phải về tớ, tớ nói. Ố ồ, thật sao? Rosanna mắt mở to hết cỡ. Thật là tiện lợi khi bạn quyết định thay đổi quy tắc sau khi bạn hẹn hò buổi đầu tiên với nam sinh nổi tiếng nhất trường. Sự ghen tị toát ra trong giọng nói của con nhỏ. Có lẽ sẽ không nên gọi là hội những trái tim cô đơn nhỉ? Gọi là quy tắc sẽ thay đổi nếu tiện trong hội của Penny thì hay hơn. Bạn im mồm đi! Tracy hét vào mặt Rosanna. Đặt cái mông top của bạn xuống ghế và nghe Penny nói. Nếu không thì ra khỏi đây ngay. Tôi dám cá là sẽ không ai khóc lóc thương tiếc nếu bạn đi đâu. Thật là hay khi cô nàng Tracy xưa cũ trở lại đây. Rosanna ngồi trở lại ghế như một đứa bé 6 tuổi bị người lớn nói là nó sẽ không được thưởng 25 bảng vào lễ Giáng sinh. Tracy à, cảm ơn cậu. Tớ nói. Không có chi, thưa trưởng nhóm tài năng. Tracy mỉm cười với tớ. Chuyện này không phải về tớ, mà là về Morgan. Cả phòng quay sang nhìn Morgan và cô nàng đang hết sức lúng túng. Morgan à, tớ xin lỗi khi nói đến cậu. Nhưng rồi mọi người cũng sẽ biết chuyện thôi. Các cậu ạ, chàng trai mà Morgan đem lòng yêu thương suốt nhiều năm liền cũng có tình cảm với bạn ấy. Và vấn đề là Tyson là một chàng trai tuyệt vời. Và có lẽ ở trường McKinley chỉ có một vài người hiếm hoi như vậy. Và tớ không muốn là người phải chịu trách nhiệm trước việc ngăn cản cơ hội của hai bạn ấy. Vì thế, tớ, Tracy và Diane đã nói chuyện với Morgan. Và bọn tớ nhất trí là chỉ cần bạn ấy vẫn tham dự các cuộc họp vào tối thứ bảy, các sự kiện của nhóm, và vẫn là Morgan mà chúng ta yêu mến, thì sẽ không có lý do gì khiến bạn ấy không thể thử một lần xem sao. Morgan đứng lên. Cứ coi tớ là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đi. Hơn nữa, có vẻ việc này hơi hấp tấp, vì anh ấy còn chưa mời tớ đi chơi mà. Tốt hơn là cậu ấy nên mời. Tớ nghĩ bụng, Tyson không hề hay biết cậu ấy đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Tớ tiến đến, đặt tay lên vai Morgan. Và tớ sẽ rất phấn khích được nghe thông tin chi tiết về cuộc hẹn hò của cậu trong buổi gặp tới. Rosanna cười hô hố. Chắc cậu đang đùa nhỉ? Và khi nào bọn tớ sẽ được nghe về buổi hẹn hò của cậu? Đến lúc rồi, tớ chịu đựng Rosanna đủ lắm rồi. Tớ muốn được làm rõ vài điều với bạn và với mọi người. Tớ run bắn lên vì giận sôi người. Hiện, tớ không có chút tình cảm nào với Ryan Bauer và sau này cũng sẽ như vậy. Như vậy là đủ rõ ràng với những ai đang băn khoăn này nọ. Tớ sẽ không bao giờ và không bao giờ hẹn hò với Ryan. Cả phòng im lặng. Tracy và Diane biểu lộ nét mặt sợ hãi. Tớ vừa làm gì vậy?